Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2011. Hôm nay là ngày khá đặc biệt, đó là ngày Mother Day, ngày của những bà mẹ. Và tôi không biết là hôm nay các vị nữ Phật tử có biết điều này hay không, mà dường như hôm nay cái sự hiện diện của các vị hơi đông ở trong cái đạo tràng này. Thưa đại chúng, là đông hay tây gì cũng có một cái nhìn giống nhau, đó là mẫu tử thiêng liêng, tức là tình mẹ rất là thiêng liêng. Thế nhưng mà gần đây có một cái thông tin dường như tôi được mấy Phật tử gửi cho, không biết rồi tình mẹ nó có còn thiêng liêng như trong quá khứ hay không. Đó là một cái chương trình nó khá là chính trị của Trung Quốc đưa ra, thưa các vị. Họ dùng cái từ là lão tử, tiếng Tàu nó phát âm là lao sư gì chi đó, không biết. Thế nhưng mà mình đọc theo tiếng Hán phát âm thì lão tử, lão là già, tử là con. Mà không biết họ lấy cái ý nghĩa từ đâu, nhưng mà họ có một cái chương trình tuyển những cô gái người Trung Hoa rất là xinh xắn, rất là trẻ đẹp, cho vô một cái trường võ bị học hành rất là nghiêm túc, và sau đó thì họ đưa qua Âu Châu. Và cái chương trình của họ là họ sẽ cải thiện cái đời sống của châu Âu. Cái đời sống của châu Âu được người Trung Hoa họ nhìn là rất là già cỗi, già cỗi từ cái nền kinh tế, già cỗi về đời sống con người. Tức là cái gen di truyền của người châu Âu dường như là bị già, cho nên cái mức sinh xuất của người châu Âu càng ngày càng giảm. Và lâu rồi tôi có nghe một cái thông tin là những người đàn bà châu Âu họ không muốn sinh con. Và các vị hình dung là mình có dịp ra Paris thì những người con gái còn trẻ lắm mà hầu như họ hút thuốc rất là đông. Đó là một cái hiện tượng rất là lạ. Cái khói thuốc nó làm cho người ta giảm cân là một, làm cho người ta không muốn có con là hai. Và rất nhiều yếu tố để cho người Trung Hoa họ có một cái nhìn rất là chiến lược. Nếu mình dùng theo cái từ chính trị, nó có nghĩa là chiến lược. Cái nền kinh tế già cỗi suy thoái, cái đời sống sinh sản của người châu Âu càng ngày càng xuống thấp, dân số châu Âu không có phát triển được. Trong khi người Trung Hoa, thưa các vị, về khả năng sinh sản của họ thì họ sinh sản rất là dễ dàng. Cho nên chính phủ Trung Hoa tuyển đầu tiên cái đợt người làm công tác đầu đó là 1 triệu người con gái đẹp đẽ, trẻ trung, có sức khỏe. Họ luyện trong cái môi trường học viện lục quân đàng hoàng, họ đưa qua châu Âu khắp quốc gia từ Pháp, Hà Lan, Cộng hòa Xíp, vân vân. Cái chủ đích của họ đi qua đó là để kiếm những người chồng châu Âu. Và khi họ phối hợp với người châu Âu thì cái điều đầu tiên là họ sẽ sinh ra những đứa con rất là khỏe mạnh. Và trong đời sống của thực vật cũng thế, thưa các vị. Cái sự lai tạo nó làm cho có một cái chủng loại có năng lực đề kháng rất là mạnh đối với những loại nhiễm khuẩn, vừa mạnh vừa đẹp. Ví dụ như loại hồ điệp này, không hề có một loại giống hồ điệp nào từ thiên nhiên mà nó có hoa lớn, đẹp đẽ, khỏe mạnh như thế này đâu. Nó lai tạo rất là nhiều đời để có được cái giống hồ điệp như thế này. Hồ điệp nguyên thủy từ rừng đem về, thưa các vị, bông nó nhỏ vậy thôi, lắm chấm nhỏ thôi. Thứ nhất là nó không cho được những cái hoa đẹp. Thứ hai, màu sắc không đẹp. Và thứ ba, cái năng lực kháng thể của nó cũng không có mạnh nữa. Loài người cũng thế. Cái chủng loài người, thưa các vị, ông bà ta đã biết một điều, đó là cái sự kết hợp của người đồng chủng đó, nó đưa đến cái sự thoái hóa của dòng giống. Cho nên thông thường người Việt dù không có học gì về di truyền, thế nhưng họ cũng quan niệm là nếu cùng một họ thì nó làm cho thế hệ con của ta suy thoái. Kỳ thực điều này trong quá khứ đã xảy ra. Ví dụ như chúng ta biết vào thời Trần hay thời Lý, các vua Trần rất là sợ đế nghiệp của mình lọt vào tay người khác, cho nên họ cứ làm xui gia trong chú bác cô dì với nhau thôi. Thế thì hai đời đầu của dòng họ nhà Trần thì thông minh, có những vị vua tài tuấn. Thế nhưng đời thứ ba, đời thứ tư về sau thì thưa các vị, kiếm không ra những vị vua minh quân tài tuấn nữa. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn về cái chiến lược của người Trung Hoa. Đó là họ đưa 1 triệu cô gái trẻ đẹp và khỏe mạnh vô cùng đưa qua châu Âu. Và trách nhiệm của họ là mỗi một cô gái đi qua phải có một người chồng, đó là người chồng châu Âu, hoặc là người Pháp da trắng, hoặc là không phải da trắng chi cũng không quan trọng. Và cái dụng ý của họ đó là họ sẽ tạo được cái chủng người thế hệ thứ hai của châu Âu rất là thông minh, do vì cái sự lai tạo giữa người Trung Hoa và người châu Âu. Và cái điều thứ ba quan trọng hơn đó là khi họ sinh con rồi, cái quyền dạy con á là những người đàn bà nắm trong tay chứ không phải là người đàn ông. Và người đàn bà Á Châu thì rất là kỳ vĩ, họ có khả năng chịu đựng là 1, họ có khả năng nuôi con là 2. Họ sẽ truyền đạt cái chất văn hóa của Á Châu, tức là cái chất văn hóa của người Trung Hoa thấm vào thế hệ con của họ. Thế thì nghiễm nhiên điều sẽ phát sinh đó là con của ta sẽ thừa hưởng văn hóa của người Trung Hoa, ăn thức ăn người Trung Hoa, nói tiếng Trung Hoa và hành xử như người Trung Hoa. Thế thì mặc nhiên họ trở thành một cường quốc, gọi là siêu cường quốc chứ không phải là cường quốc bình thường. Đó là cái chương trình Lão Tử của Trung Hoa. Và cái ngày ra trường của họ, thưa các vị, mình chỉ thấy một đoạn hình ngắn thôi. Đó là những cô gái kia mặc chiếc áo đầm màu đỏ, và cả một quảng trường họ đi rất là đẹp, rất là hùng tráng. Và họ đều thề với lòng rằng qua châu Âu là phải làm được việc là sinh đứa con lai tạo người châu Âu, phải làm cho văn hóa Trung Hoa thấm vào vùng đất châu Âu. Thế thì các vị hình dung coi là bây giờ tình cảm nó không còn đặt trên cái thiên chức của người làm mẹ nữa, mà nó còn chồng thêm một lớp. Lớp chi? Lớp chính trị rất là nặng, thưa các vị. Cho nên cái điều đầu mình gửi nơi đây, thưa các vị, trong quá khứ á, thì tình mẫu tử là cái gì rất là thiêng liêng. Đó là cái sự kết hợp không hề tính toán. Bố và mẹ đã gặp nhau. Trong quá khứ nếu không đến với nhau vì tình yêu của nhau á, thì cũng đến vì lý do là do sự sắp xếp của đôi bên bố mẹ. Và kỳ thực là trong quá khứ những cặp vợ chồng nhà quê, họ không có cái điều kiện để tìm hiểu gì nhau. để thương trước rồi mới cưới sau chi cả, thưa các vị. Áo mặc không qua khỏi đầu, đó là câu nói của các cụ kỵ ta ngày xưa nói. Con cái mà đặt đâu phải ngồi đấy, và bố mẹ lựa chồng cho con, bố mẹ lựa dâu cho con, con không có quyền lựa. Thế rồi về sống với nhau, thưa các vị, rồi 3/7/21 rồi tình thương nó vẫn nảy nở, tình yêu nó có mặt. Thế cho nên cái thiên chức của tình mẫu tử tự nhiên nó phát sinh thôi. Có thể là người đàn bà kia không mấy thương chồng của mình, do chồng của mình đầy cai nghiệt. Thế nhưng mà khi có mặt đứa con trong đời rồi thì tất cả tình thương của người mẹ đều tặng cho đứa con. Trong quá khứ nó là như thế. Rồi cái xã hội tiến bộ cho tới hôm nay thì chúng ta biết được cái thông tin về cái chương trình Lão Tử của người Trung Hoa làm, thì chúng ta có quyền đặt một câu hỏi nơi đây, đó là không biết trong tương lai nhân loại đi về đâu. Do vì ngoài cái tình mẫu tử trong quá khứ do cái nền đạo đức xã hội đặt ra, là tâm thức tình cảm con người đặt ra, hiện tại thì người ta còn đặt thêm vô đó một cái phần giống như là cái phần rất là chính trị. Cái sự mưu đồ của con người càng ngày càng kinh khiếp. Các vị hình dung coi là có một quốc gia nào họ toan tính về vấn đề đó như Trung Hoa không? Thế thì cái chuyện lấn vùng biển, lấn vùng trời, cái chuyện chúng ta là một quốc gia nhiều tiểu bị chèn ép, chuyện đó thưa các vị nó nhỏ vô cùng so với cái mưu đồ lớn của người ta khống trị hành tinh, chứ không phải là một vùng Đông Nam Á của Việt Nam đâu. Đó là điều thứ nhất, mình có một cái chút gợi ý để cho các vị có thể biết về cái sự liên hệ tình cảm và chính trị nó chen vô rất là kinh sợ như vậy. Tất nhiên là cái lĩnh vực đó tôi không có quen đâu, lâu lâu tôi đọc chút thông tin là nói vớ vẩn cho các vị nghe cho vui thôi. Nhưng mà trở lại chuyện chúng ta, thưa đại chúng, là trong những ngày lễ của Mỹ thì ngày lễ kỷ niệm dành cho những ông cha và những bà mẹ và lễ tạ ơn nó rất là thuần văn hóa. Ngoài những ngày lễ như lễ độc lập của Mỹ vân vân thì những ngày lễ này nó mang cái đặc tính rất là văn hóa. Và cái điều mình muốn chia sẻ nơi đây, thưa các vị, là dù kim cổ đông tây chi, thế nhưng mà đối với những người mẹ thì tình cảm con người muôn thuở dường như nó giống nhau. Không trách gì thi ca khi nói về mẹ thì nó hay, rồi truyện ký khi người ta viết về mẹ cũng hay. Hò hát chi, thưa các vị, cái gì mà có mẹ mẹ vô thì dường như ăn khách, chừng như nó là như vậy. Một ngày lễ Vu Lan mà người ta kiếm đâu ra vài câu chuyện cảm động về người mẹ thì lấy được nước mắt thính chúng như chơi. Mà nếu không làm được điều đó thì người ta nghe chừng như nó không thấm gì cả. Lễ Vu Lan hàng năm nó là như thế. Rồi từ những cái suy nghĩ này tôi đặt tôi vào trong một cái tình trạng cũng vô cùng khó khăn, đó là cứ mỗi một năm vào ngày lễ mẹ thì tôi lại có mặt, cũng kiếm đủ thứ chuyện. Và tôi không biết là tôi có gan kiếm được chuyện nhiều nữa hay không, tại vì năm nào cũng gặp ngần ấy người, ngần ấy chuyện. Rồi ví như mình sống tới 15 năm nữa trên đất Mỹ thì các vị hình dung là mỗi chùa vào những ngày lễ mẹ đều có mặt mình giảng pháp. Rồi đồ tôn đệ tử yêu cầu, thưa thầy, hôm nay ngày lễ mẹ thầy nói một chút về những bà mẹ, rồi tôi biết kiếm đâu ra cái chuyện về những bà mẹ. Nó rất là khó khăn đó, thưa các vị. Rồi mình kiếm chuyện hàng xóm láng giềng trong cổ thư thì ai cũng biết, rồi đem mẹ mình ra biêu ríu hoài thì nó cũng kỳ. Thế cho nên đó là cái điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy tôi cũng gặp khó khăn. Và lần rồi, thưa các vị, tôi về, tuy nhiên nói quanh quanh, nói chuyện mình thì nó thật hơn. Bà cụ tôi, nó đã cấm mấy đứa em là đừng có cho bà hay. Tại vì lao sao ở phi trường nó rất là mệt, mình không hề muốn sự có mặt của mình bên đó mà ai đón ai đưa gì cả. Thế nhưng rồi sao bà cũng mày mò và hay tin mình về và ra bà đón. Và thưa các vị, mình hình dung điều này thì biết cái nỗi mệt của những người xa đi về thôi. Ngồi phi cơ từ đây về bên đó là mất 15-16 tiếng đồng hồ, chưa tính cái chuyện ngồi ở phi trường chờ đợi nữa. Rồi xuống tới nơi thì đầu cổ mình nó quay tròn tròn á, rồi mình thấy người nó đảo lộn hết chứ có phải là bình thường đâu. Thế rồi người thân mình ra đứng sắp hàng đó, mình làm sao đây? Cười thì nó không có tròn miệng, mà bỏ đi thì nó vô cùng là vô lý. Thế cho nên nó cực vô cùng đối với người ấy đi xa về mà gặp bà con ra đón ở phi trường. Đó là cái cực khi người ta đón mình, mình không biết phải xử trí làm sao. Rồi đưa mình cũng thế thưa các vị, vô phi trường rồi thì ai cũng mong muốn là làm giấy làm tờ cân kéo hành lý cho xong thôi, chứ đâu có muốn đứng ở đó chón chỗ của người ta làm chi. Và mình có cái bệnh là mình bước xuống xe là đẩy đồ vô phi trường chứ không có ở đó đợi chờ ai hết. Thế nhưng mà rồi gặp phải cái tình trạng nó cũng khó khăn nữa là bà cụ cũng lò mò ra phi trường nữa. Và thưa các vị, mình gọi cho chú em, mình nói thôi chú đừng đi mất công, tôi tới phi trường rồi, giờ tôi đi vô thôi. Thế rồi mình đẩy xe đi vô, cân kéo hành lý xong rồi yên về yên phận rồi, cái thầy Vãn Hú thì nói thưa thầy, ở ngoài phi trường gọi, ông có cái điện thoại. Ông nói giờ bà già đứng nhao nhao ngoài rồi muốn gặp mặt thầy chút rồi mới chịu về, chứ không phải đứng ở ngoài. Rồi các vị nghĩ làm sao? Thế là lại phải đi ra thưa các vị. Đi ra cười cười đó, con đã nói với má là đừng có đưa, đừng có đón. Thế mà bà cũng ra đây làm cái gì cho nó phiền muộn thế này. Bà nói một câu mình nghe mình cũng cảm thấy rất là chấn động. Bà nói thầy từ Mỹ về đây mà tôi không đón được thầy thì tôi không đưa nữa. Thầy thử nghĩ coi là nếu thầy đi về bên đó và tôi bên đây tôi bệnh tôi chết rồi làm sao? Tôi đâu gặp thầy nữa, cho nên thôi đưa một chút đi rồi thầy có về tôi cũng an lòng. Và đó là một câu nói nó làm cho mình rất là bồi hồi thưa các vị. Thì mình nhìn lại thì thưa các vị, bà cụ cũng già và tôi cũng đủ thông minh để lái câu chuyện sang nẻo khác, mà không thì mình cũng bồi hồi. Mình nói ồ tôi nghĩ chắc bà chưa có chết chóc chi đâu, nhớ lần sau về phải còn hai cái răng ren đó nghe chưa. Kỳ thực là răng của bà đó rụng hết, chỉ còn hai cái răng khểnh thế này thôi. Và thoáng nhìn người ta tưởng bà là bà cụ người Bắc chứ không phải người Nam, do vì răng của bà nhuộm đen từ bao giờ rồi. Và các vị hình dung là ăn trầu từ năm 17, 18 tuổi cho tới năm nay 80 ngoài thì trầu cao nào chịu nổi. Bao nhiêu tiền cũng hết thôi, nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng. Mà thưa các vị, bà ăn trầu ở kiểu đó. Và đó là cái chuyện tự thân tôi. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là cái điều mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là dù đông hay tây, dù nam hay bắc, dù trẻ hay già, dù là ông thầy tu hay là người cư sĩ chi, thì mẫu tử là một loại tình cảm rất là thiêng liêng, ai cũng bồi hồi cả. Tôi nói thì nghe chừng như chứng thánh tới nơi, coi tình cảm gia đình nhẹ tên. Thế nhưng mà rồi khi bà cụ tôi mất, tôi nghĩ chắc tôi cũng phải chảy nước mắt bình thường thôi chứ không khác gì các vị cả. Rồi tôi đọc một cái nhật ký của một vị thiền sư người Sri Lanka. Chưa đọc hết thì bà con họ mượn trước rồi, chỉ dở lón thón vậy. Thì thấy ngài ông về thăm lại làng cũ, thăm bà cụ của ông. Lúc đó bà dường như đã mất rồi. Thì ông chảy nước mắt ông khóc. Và ông nói một câu là thánh nhân cũng phải chảy nước mắt đứa huống chi mình. Khóc là chuyện bình thường giữa nhân thế. Thế cho nên thưa các vị, là người xuất gia hay người cư sĩ chi, dù các vị đi biển biệt xa quê hương 50 năm, 30 năm, thế nhưng mà cái điều nó gắn bó vô cùng với các vị không thể quên được, đó là cái thân tình của người mẹ đã sinh ta ra đời, đã nuôi cho ta lớn lên. Và cho tới hôm nay thì thưa các vị, dù có viễn cảnh của chính trị nó có đặt lên trên đời sống của người đàn bà Trung Hoa, thế nhưng mà chúng ta vẫn có một niềm tin chắc rằng đối với nhân thế này, tình mẫu tử vẫn được coi là thiêng liêng nhất trên trần gian thôi. Đó là điều đầu gửi đến các vị. Thế nhưng mà cái chuyện của chúng ta thưa với nhau và cũng có những câu hỏi đặt ra cho nhau, đó là tại sao tình mẫu tử nó trở thành thiêng liêng nhất trong thế gian này? Tại sao? Và nó bao nhiêu cấp độ trong cái tình mẫu tử để chúng ta thăm dò vô? Đó là hai điều đặt ra để mình chia sẻ đôi điều nhân cái ngày lễ mẹ hôm nay có bao nhiêu cấp độ. Trước khi đi vô những vấn đề, tôi muốn chia sẻ chính yếu với các vị. Tôi đọc cho các vị nghe một bài thơ của Basho khi ông về quê cũ. Và khi ông về tới nơi thì anh ông tóc đã bạc trắng rồi. Anh ông tay run run cầm đưa cho ông một cái hộp vuông, đó đây là tóc của mẹ. Và cái điều đầu tiên ông về vào tháng 9 của mùa thu thì ông nhìn thấy là những cái loại bông hoa mọc phía trước phòng mẹ đã bị mùa đông năm rồi nó làm chết trụi hết. Có cái chút gì đó nó sao xác, nó thê lương trong trái tim của một vị thiền sư là ngài Basho. Và sau đó ông viết ba câu thơ thôi: tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng, sương mùa thu bay. Tóc mẹ còn đây, tan trong lễ nóng, sương mùa thu bay. Đó là một bài thơ. Và thưa các vị, chừng như thơ hài cú, nó không có đủ cái ngôn ngữ gợi lên cái nỗi niềm, cho nên chúng ta không cảm thấy có cái sao xuyến bàng hoàng hay là tiếc nuối gì trong trái tim của ta giống như thơ của Trung Hoa hay là thơ của Việt Nam. Thế rồi các vị dõi mắt nhìn vào cái thời tiền chiến thì có một nhà thơ nổi tiếng là viết những bài thơ tình rất là hay, nhưng mà ông cũng có những câu nói về những người đàn bà Việt Nam biểu trưng cho những người mẹ rất là hay. Là ai quý vị biết không? Hồ Dến. Hồ Dến có mấy câu thơ hay lắm. Cái bài nó mang cái tên là Cô Gái Việt Nam. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa, má hồng mỗi tiếc mỗi phôi pha, khi cô vui thú là khi đã bồng bể con thơ đón tuổi già. Cái đoạn kết ông viết 4 câu là: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Và thưa các vị, mình chưa cần nhìn vào lịch sử sâu xa của quá khứ, dân tộc mình đã đi ngang qua vô vàn cái nỗi nhục nhằn khổ cực. Nhìn cái giai đoạn gần đấy thôi thì các vị thấy rõ ràng là chưa có một người đàn bà nào thân phận họ cực khổ như người đàn bà Việt Nam cả. Mất chồng, mất con. Và mình lấy đi cái thù hằn nơi tâm thức của mình thì thưa các vị, miền Bắc cũng như miền Nam thôi. Tức là cái chết của người con trai hai miền đất nước rất là nhiều, dường như 2 triệu người chết trong chiến tranh. Thì các vị hình dung coi, cái nỗi đau đó nó đè lên tâm thức của ai trước nhất? Nó không phải đè lên tâm thức của những người lãnh đạo chính trị ở miền Bắc, miền Nam đâu, mà nó đè gần nhất là trên trái tim của những người mẹ. Sinh con ra, nuôi con trưởng thành, rồi thưa các vị, đưa vào chiến trường để bỏ thay ở phương Nam và phương Bắc. Và biết bao nhiêu, và thưa biết bao nhiêu mảnh đời, thưa các vị, có những gia đình chỉ có một con thôi. Và trong đây, ai cũng là những người đã từng có con, đã từng có cháu, đã từng kinh qua nỗi khổ chiến tranh nhục nhằn của quê hương ta. Thì các vị thấy là Hồ Dến có những câu thơ mà chúng ta rất là cảm động. Hồi xưa tôi không có cái dịp đọc nhiều thơ Hồ Dến. Tôi chỉ biết ông mỗi một cái bài đó là bài Ngập Ngừng thôi. Cái bài đó thì cái thở còn con nít nghe mấy anh sinh viên đọc mà nói ô cái bài gì hay dữ vậy. Và mấy anh học trò ngày xưa lớn hơn mình thì thưa các vị, hai bài thơ mà họ thường chép trong tập, một đó là bài Mộng Dưới Hoa, hai là cái bài Ngập Ngừng của Hồ Dến thôi. Cứ em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, cứ nhiêu đó. Mình nghe mấy ảnh công nga riết rồi mình cũng thuộc chút chút rồi, bây giờ đi tu lâu quá rồi nó quên. Thế nhưng mà đó là những câu thơ nó gây ảnh hưởng rất là lớn đến tâm thức mình. Rồi tới chừng lớn mình có dịp đọc, mình mới thấy cái bài thơ như mình đọc vừa rồi cho các vị nghe đó. Và thưa đại chúng là nếu mình lang mang thêm thì đây là những bài thơ được trích trong tập Quê Ngoại của Hồ Dến. Và chừng như đây là một nhà thơ có trái tim cảm động sâu sắc đối với những người đàn bà Việt Nam. Ông hai dòng máu, bố ông là người Triều Châu chi đó, người Minh Hương, và quẩy cái gánh da chai đi lang thang ở Trung Bộ miền Nam, rồi có được một người vợ đó là người Thanh Hóa. Và cái quê hương mà ông cảm động vô cùng và ông yêu nó vô cùng đó là quê ngoại của ông, tức là đất nước Việt Nam này. Tự nhiên cái sự phối hợp của hai dòng máu sinh ra một con người tặng cho chúng ta những bài thơ nó thấm đậm cái chất yêu mến quê hương. Và ông là người cảm thương quê ngoại nặng nề, cho nên có những bài thơ như chúng ta vừa đọc, mình đọc lại, mong rằng đọc cái các vị thuộc luôn đó. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cố u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa, má hồng mỗi tiếc mỗi phôi pha, khi cô vui thú là khi đã bồng bể con thơ đón tuổi già. Rồi các vị nhìn coi, chưa cần nhìn hàng xóm láng giềng chi, các vị nhìn tự thân mình thì thấy điều này, có phải không? Lúc mà mình có thể tự hào rằng mình nghỉ ngơi, mình thanh thản, là lúc đó mình đã già rồi. Cái niềm vui của một đời sống người con trai kéo dài hơn người đàn bà. Và thưa các vị, không riêng ở Việt Nam, thậm chí là trên hành tinh này, nơi nào có người đàn bà thì nơi đó cũng đồng chung một số phận như thế. Cái tuổi già của người đàn bà đến nhanh hơn đàn ông vô cùng. Họ qua cái chu kỳ xuân sắc của họ không mấy chốc đâu, cái tuổi già nó đến không có cách gì kéo lại được cả. Mình cứ tưởng là những người sinh ở vùng Trung Đông, do bão cát của sa mạc, do nắng nóng, họ già vội. Nhưng mà thưa các vị, Á Châu cũng thế, Âu Châu cũng thế, rồi Mỹ Châu cũng thế. Từ thở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô u uất lắm. Nếu mình nhìn cho kỹ thì thưa các vị, trong đáy mắt của những người Á Châu mình nó có cái nét gì u uất. Kỳ thực là do vì chúng ta là người Á Châu với nhau, cho nên chúng ta không có cái kinh nghiệm lắm về điều này. Thế nhưng mà tình cờ các vị gặp những người Campuchia, các vị nhìn trong mắt của họ, các vị thấy nó có cái thâm thẳm buồn. Người Campuchia là một, người Lào là hai. Dân Thái thì tôi chưa có dịp quan sát họ kỹ, nhưng mà nhìn người Campuchia thì thấy cái điều này. Cái sự u uất triền miên nó có trải dài theo cái chiều dài của lịch sử lận đận quê hương ta. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Kỳ thực là nhà thơ họ ví von thế thôi, chứ còn thưa các vị, chừng như đất nước ta, không biết cái văn hóa nó là thế nào, thế nhưng mà chừng như cái việc tri ân đối với những người con gái dường như nó cũng đến rất là muộn màng. Người ta la lối sùm quả mai thì mới nhớ. Một cái ví dụ gần thế này, ví dụ ai cũng biết trong quá khứ và tới hôm nay, vùng Thuận An, quê hương Thuận An, đó là công lao của Huyền Trân công chúa, có phải vậy không? Nhà Trần đã gả Huyền Trân về cho Chế Mân để lấy hai châu Ô Rí đổi làm Thuận An, tức là kinh đô đồ vàng ngày xưa là Huế đô của chúng ta. Thế nhưng mà trải qua các triều đại từ thời nhà Trần qua giai đoạn chiến tranh của thời Minh, tới thời Lê Dụng Nghiệp, rồi tới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, và cho tới bây giờ, khi người ta lên tiếng về vấn đề là tại sao không tri ân cái người con gái một mình đi vào vùng đất này đổi lấy vùng đất châu Ô châu Rí, người ta mới bắt đầu làm một cái tượng của cô công chúa Huyền Trân. Thế thì các vị hình dung là cái triều đại của nhà Trần tới bây giờ là bao nhiêu năm? 700-800 năm. Người ta mới nhớ lại một con người đã từng hy sinh đời sống mình, đem đến cái nền bình trị giữa Việt và Chiêm, mang lại một cái vùng quê hương mênh mông tặng cho đất nước Đại Việt. Thế cho nên thưa các vị, chúng ta cũng không thể hình dung được là con người lòng tốt họ bao nhiêu, họ tri ân người đàn bà nó sâu sắc đến độ nào thì chúng ta chưa biết, nhưng nhìn lịch sử chiều dài thì các vị thấy có những cái chúng ta rất là thờ ơ là như vậy. Đó là đôi điều mình nói linh tinh. Bây giờ trở lại cái chuyện chúng ta là có mấy tầng, có mấy tầng về tình mẫu tử, hay nói một cách dễ hiểu là ta có bao nhiêu bà mẹ trong đời, ta có bao nhiêu bà mẹ trong đời. Nãy giờ nói, bây giờ phải ghi nữa không thôi các vị đâu có nhớ. Nãy giờ là linh tinh, bây giờ là ăn thiệt. Một cái câu hỏi gần nhất là khi nào thì mình nhớ mẹ mình nhất? Khi nào? Khi nào khổ nhớ, khi nào bận biểu nhớ, khi nào thiếu tiền nhớ, khi nào mình sinh con mà không ai trông nom giúp đó thì mình tự nhiên nhớ là mời bà về trông cháu dùng. Và chừng như đời sống ta là như thế. Bình thường lòng mình phơi phới, mình hướng tới lợi, hướng tới danh, hướng tới tiền thì mình quên mất. Thế nhưng mà những lúc khó khăn, cơ nhở, tật bệnh, hoặc là mình sắp sinh con, cái mình nhớ cái người mình nương tựa duy nhất và mình có niềm tin nhất đó là mẹ của mình thôi. Tôi không biết có nói trúng tâm thức của mấy bà hay không, mà chừng như vấn đề này nó là vấn đề muôn thuở, phải vậy không? Và từ cái điều đó chúng ta có một cái ý niệm, đó là thưa các vị, nước dù có xuôi ra biển nhưng mà vẫn mưa về nguồn. Dù các vị có đi chín phương, có lăng bạc kỳ hồ, có đến nơi nào, có bỏ quê hương xa lắc xa lơ, nhưng mà có một quãng trống nào đó nơi tâm thức thì các vị lúc bồi hồi thì các vị liền nhớ về người thân của mình, mà người nhớ đầu tiên đó là mẹ của ta, người đã sinh ra ta. Thế thì cái tầng đầu tiên đó là cái tầng những bà mẹ nhân gian, mình chia ra làm ba tầng thôi. Ý đầu mình nói đến những bà mẹ nhân gian. Ý thứ hai, dù anh vươn lên tới đỉnh của công hầu khanh tướng, dù anh ly hương 10 năm 20 năm, thế nhưng mà có một cái cơ hội nào đó, hoặc là trời mưa rã rít, hoặc là những nỗi buồn anh nằm ở nhà anh không đi đâu được, hoặc là lúc anh già hơi thở đứt nối, tuổi già thoi thóp như ánh chiều gần tắt, thì cái điều tha thiết nhớ nhất là anh nhớ về quê hương của anh. Thế cho nên cái bà mẹ thứ hai cao hơn và rộng hơn đó là bà mẹ quê hương. Thưa các vị, dù mình có căm thù, có ghét cái cơ chế chính trị đương thời đến mấy, nhưng mà mình không hề ghét quê hương. Mình ghét những người lãnh đạo quê hương thì có, nhưng mà quê hương ta vẫn là quê hương ta, ta chưa bao giờ ghét. Có phải vậy không? Cái điều thứ ba nữa thưa các vị, có một loại bà mẹ cũng là loại quê hương ta phải về. Đời người nào cũng có cả. Đó là quê hương chi? Quê hương chi? Quê cha đất tổ thì nằm đây rồi. Mẹ quê hương. Quê hương chi? Thưa các vị, đây là một cái quê hương đích thực nhất của đời sống mọi chúng ta. Chúng ta từ nơi đó đến ở đây, rồi từ nơi đây trái lại này về, chắc cái buổi ta cũng trở về nơi đó. Đó là trời thấy không, quê hương thấy không của chúng ta. Câu này nó rất là hay thưa các vị. Mình nhớ một câu thơ tiếng Hán rất hay, nhưng mà mình quên ghi ở đây rồi. Mình tạm dịch đi. Nước xuôi về biển cả, trăng lặn giữa trời không. Câu phía dưới là nguyệt lạc bất ly thiên á. Đó là ý thứ ba chúng ta từ từ nói tới. Và điều đầu tiên chúng ta nói tới những bà mẹ nhân gian. Thưa đại chúng, là cái ý đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị là ta sinh ra từ tình thương. Ý thứ hai, cái đặc tính phổ biến trong sự sống Và cái ý thứ ba là cái chút lòng hiếu tử đi. Có một lần nó có ông già ông hỏi tôi cũng không biết nói làm sao, tại vì lúc đó còn nhỏ quá. Ông nói: thầy à, cái nền giáo dục trong quá khứ tới hôm nay nó trải dài nhiều nghìn năm, thế nhưng mà trong những cái gương hiếu ở nhân gian thì người ta ghi chỉ có nhị thập tứ hiếu thôi, tức là chỉ có 24 người có hiếu thôi. Thế thì thầy hình dung là hành tinh này, cái nền giáo dục con người ta nó đi về hướng nào mà không tạo được những con người có hiếu để ghi thêm ông thứ 25, 26. Đáng lẽ là nó phải nhiều cả ngàn ông có hiếu chứ. Thế nhưng mà sách chuẩn mực đạo đức người ta chỉ ghi có nhị thập tứ hiếu thôi, 24 ông hiền thánh ngày xưa có hiếu thôi. Còn cả một hành tinh nheo nhúc con người thế này, không tìm ra được người có hiếu sao? Đó là câu hỏi của một ông già nhà nho ngày xưa, ông hỏi khó mình. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta trở lại là chuyện này, thưa các vị. Có một lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói, và mình đã từng dẫn trong những buổi nói chuyện cùng các vị: ta có mặt giữa trần đời này từ tình thương mà có mặt, và không ai có quyền từ chối điều này cả. Đó là cái phẩm chất làm nên đời sống của anh. Tại vì nếu bản thân của người mẹ mà không thương thì cái hạt máu trong bà không thể tồn tại được. Lâu rồi mình có kể cho các vị nghe một cái câu chuyện về người đàn bà Mỹ đó. Bất thần cô bị xe đụng và chiếc xe bỏ đi. Và khi người ta cứu cô đưa vô bệnh viện thì phát giác ra là cô vừa có em bé trong bụng khoảng 3-4 tháng gì đó. Cô bị xe cán ngang cho nên hình hài cô nó chỉ còn là một hình hài thực vật, chứ nó không có còn cảm xúc, không có còn năng lực để phục hồi đời sống nữa. Và họ vô cùng bàng hoàng là thai nhi là một đứa bé trai, nó rất là kiên cường, nó thách thức cái chết. Mẹ nó thì nằm bất động nhưng mà nó vẫn sống thoi thóp bình thường trong bụng thôi. Và họ cũng chưa thể làm cách nào để đem nó ra được, do vì còn thiếu tháng quá, chưa có thành tựu một cái hình hài con người hoàn thiện. Họ đành phải chăm sóc cái hình hài thực vật của người đàn bà kia kéo dài 1 tháng, 2 tháng để nuôi đứa con trong bụng cho nó đủ hình hài, nó phát triển não, phát triển mắt hoàn thiện, rồi họ mới dùng phẫu thuật đem nó ra được. Và người đàn bà kia chỉ còn thở thoi thóp và ăn thức ăn người ta cắm vô miệng thôi, cắm oxy để thở, cắm thức ăn đổ vô miệng. Thế mà cái thằng bé kia nó sống nhăn ra, nó sống rất là kiêu hùng ra. Đợi đến lúc bác sĩ bảo rằng nó đủ tháng rồi, có thể đưa nó ra ngoài được, thế người ta mới dùng phẫu thuật đưa nó ra ngoài. Và khi bồng nó đưa ra ngoài rồi thì người ta vô cùng kinh ngạc là thấy trên cái hình hài bất động của người đàn bà kia hai dòng nước mắt chảy xuống vậy. Và bà đỡ và đưa đứa con đến và nói: con của chị đây, chị đã kiên cường giữ gìn mạng sống để có được đứa bé giữa trần đời này. Đây là đứa con, dù chị không nói được, không nhìn được, nhưng mà xin chị nhận biết đây là đứa con của chị. Nó rất là khỏe mạnh, nó rất là đẹp, nó có mặt giữa trần đời. Tôi hứa là sẽ chăm sóc nó. Và người ta thấy là trên ngực chị hai dòng sữa chảy xuống. Thế là người ta đưa đứa bé đến để cho chị cho nó bú những giọt sữa đầu tiên, rồi sau đó chị mới trút hơi thở cuối cùng ra đi, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung coi cái câu chuyện trên nước Mỹ này nó làm cho chúng ta, nó làm chúng ta vô cùng bồi hồi cảm động. Và cái điều này, thưa các vị, ai là những người đã từng nghiên cứu trong lĩnh vực y học thì đều biết là sữa là máu của người mẹ tạo thành, tế bào vỡ ra để làm sữa cho con bú. Thế thì anh có mặt trong lòng mẹ, anh có mặt giữa trần đời, anh đều được nuôi bằng sự thương yêu của mẹ. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói là nếu sự có mặt đầu đời đã được tình thương để anh trưởng thành, anh trở thành có phẩm chất thay nền đạo đức, thế thì cả một cái chuỗi dài đời sống anh quay lưng lại với cái phẩm chất đạo đức của một người con thì anh phá vỡ nền tảng hạnh phúc của đời sống anh trước. Và thậm chí là tới lúc mình sắp từ giã hành tinh này ra đi, thế nhưng mà nếu có một nhóm bằng hữu bạn đạo tới yểm trợ mình, niệm Phật cho mình, thưa các vị, người đó cũng ra đi bằng sự ấm áp, thanh thản và rất là an lạc. Người nào giây phút cận tử mà người thân của họ gây gỗ, quay lưng hoặc là thể hiện cái sự bội bạc đối với họ, thì cái sự ra đi của họ, thưa các vị, nó rất là hoàng hoại. Còn người nào trong trạng thái an bình, ổn định và người thân họ dây quanh họ, thương yêu họ, thì họ ra đi rất là thanh thản. Đó là một lời dạy trong cái tác phẩm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Tôi không nhớ tên nhưng mà Ngài nói như vậy. Và từ cái điều đó, nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, ta sinh ra từ tình thương, ta lớn lên từ tình thương, ta thành tựu phẩm chất đạo đức giữa cuộc đời này là tình thương nuôi dưỡng ta, thậm chí trả lời nào này về cho các bụi. Đi một hành tinh xa xôi nào, ta cũng ra đi rất là thanh thản khi có năng lực tình thương bảo bọc quanh đời sống của ta. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cái ý nghĩa này cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, thương yêu nó là một cái đặc tính nền tảng nhất của mọi đạo đức xã hội loài người. Trong trái tim anh mà không có cái niềm tri ân và không có tình thương, thì thưa các vị, đừng hòng đời sống của người kia có thể có được niềm vui và hạnh phúc. Cả một đời sống họ là sự bất hạnh. Cái chuyện đó tất nhiên như vậy thôi. Anh đã vô ơn với người đã đưa anh vào đời, thì anh có khả năng dẫm nát hết tất cả những ân nghĩa giữa nhân gian. Và một con người không có một cái chút đạo đức giữa xã hội đời thường, tức là họ không có một chút lòng tốt nào, thưa các vị, thì người đó vô cùng bất hạnh. Họ có thể thành công, có bạc, có tiền nhiều, hoặc là họ làm mọi việc, thế nhưng mà hạnh phúc đời người nó phải quyết định bằng cái điều kiện vật chất anh có, hoặc là nó quyết định bằng cái tài sản hoặc bằng công danh sự nghiệp của anh có đâu, mà nó quyết định hạnh phúc nơi trái tim anh thôi. Đời sống của chúng ta mà nó tràn đầy hương vị của lòng yêu thương, nhân ái, thì thưa các vị, dù chúng ta không có địa vị gì trong xã hội cả, dù chúng ta là người không giàu có gì cả, thế nhưng mà người đó sẽ làm cho hạnh phúc đến với đời họ rạng rỡ. Rồi họ sẽ có khả năng đem niềm vui hạnh phúc đến tặng cho những người có dịp sống với họ, gần gũi bên họ. Thế cho nên cái tính phổ quát nhất, cái đặc tính, nó là nền tảng cho mọi xã hội của loài người, nền tảng cho mọi hạnh phúc, và nó cũng nền tảng cho mọi tôn giáo nữa. Đó là cái đặc tính của lòng thương yêu. Và xin lặp lại, thưa các bài học đầu đời và các phẩm chất người, thưa các vị, ta đã có một vị thầy đầu tiên đưa ta vào đời dạy, chứ chưa cần anh tới trường anh đã học được điều này rồi, ngay nơi người đã sinh anh ra, người đã cưu mang anh. Đó là cái nền tảng đạo đức vững mạnh nhất, là căn bản cho hành tinh loài người của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi tình mẫu tử, nó là một loại đặc tính phổ biến nhất trong cộng đồng sự sống của loài người chúng ta. Cái điều thứ ba, người ta dùng cái từ bổn phận. Tôi là con của mẹ, cho nên tôi có bổn phận phải thương bà. Tôi là con của bố, cho nên tôi có bổn phận phải chăm sóc, phải thương yêu, phải thăm hỏi và thưa các vị, đúng ra thì không phải bổn phận. Tại sao vậy? Bổn phận có nghĩa là cái sự đối tác hai chiều. Vì bố thương tôi cho nên tôi thương lại ông, vì mẹ sinh ra tôi cho nên tôi thương mẹ, thưa ông phải. Đúng nguyên tắc đó, tình thương của đứa con đối với mẹ nó không phải là một bổn phận gì cả. Nó là cái trạng thái tự nhiên để tâm thức phát sinh thôi. Mẹ là một kho tàng, là một loại củ quý. Người ta nói theo ngôn ngữ thi ca hay là văn học nó là như vậy. Anh muốn nếm hương vị ngọt ngào của tình mẫu tử thì anh thương mẹ anh thôi, chứ không phải bổn phận bắt anh phải thương gì cả. Trái tim anh nếu nó mở ra, nó thương được mẹ anh, thì anh có khả năng mở ra thương được vợ anh, chồng anh, con anh, người thân của anh. Và anh có khả năng là lên đến trời cao trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh. Trái tim anh mà nó không mở ra, tức là cái năng lực nhân ái đời sống con người chưa có điều kiện thiết lập, thế thì anh là người bất hạnh. Cho nên thương mẹ, đó là cái nguồn tài sản, là một cái loại vốn liếng mà anh cần phải đến đó để anh san sẻ, anh đến đó để anh thừa kế gia tài thôi, chứ không phải thương là một bổn phận bắt buộc gì cả. Nếu mà mình chia sẻ cái từ rất là sâu xa thì nó có nghĩa như vậy: thương mẹ, thương bố, biết ơn người, gần gũi thân cận với người không phải là bổn phận, mà là cái tính thiêng liêng từ trong trái tim anh, nó thôi thúc anh. Anh đến đang đón nhận gia tài thương yêu từ mẹ của anh, bằng anh vụng về anh quay lưng lại thì anh chối bỏ cái gia tài đó, thế thôi, chứ không phải là chuyện bổn phận tôi phải đối tác lại với người thương, với người đã sinh ra tôi. Đó là cái ý thứ ba. Nhạc của Trịnh Công Sơn có một câu là sống trong đời này cần có một tấm lòng, dù không làm chi cả, dù để gió cuốn bay đi. Thế nhưng mà nếu anh không có tấm lòng thì anh sẽ trở thành người bất hạnh trong trần gian. Và thi ca họ nói thế, nhưng mà thưa các vị, cái tấm lòng tốt của con người ta, cái sự tử tế của con người ta, hay là cái nhân phẩm của con người ta, nó được đặt trên cái nền tảng đó, nền tảng của kế thừa sự thương yêu của mẹ tặng cho anh. Gia tài của người mẹ có thể là không để lại gì về của cải, sự nghiệp, sự giàu có chi cả, thế nhưng mà đưa anh vào đời, tặng cho anh món quà lớn nhất giữa trần đời là hình hài này. Anh đã kế thừa được cái sự nghiệp lớn nhất của bà rồi. Do vậy, thương mẹ, thương bố không phải là bổn phận, mà là cái điều rất là tự nhiên, rất là thiêng liêng. Nó có một cái sợi dây nối liền giữa mình và người đã sinh ra mình, thế thôi. Anh không thương thì anh thiệt thòi. Anh thương mẹ của anh, thương bố của anh, thế thì anh là người rất là thông minh. Anh biết kế thừa, anh biết thừa tự cái gia tài rất là lớn của hai bậc sinh thành tặng cho anh thôi, chứ không phải là bổn phận anh phải thương, bổn phận anh phải đền đáp gì cả. Cái chuyện đó mặc nhiên như vậy, không phải là vì bổn phận tôi mới đến tôi thăm ông thăm bà gì cả. Anh là một người thông minh giữa trần thế thì anh biết thừa hưởng cái gia tài lớn nhất của bố mẹ tặng cho anh, đó là tình thương của họ. Cái ý thứ hai, thưa các vị, chúng ta nói tới bậc mẹ quê hương. Điều thứ nhất là đất nước đã sinh ta ra. Điều thứ hai là tính văn hóa của vùng quốc gia đó. Và cái điều thứ ba đó là cái mức độ sâu hơn, đó là mức độ ý thức. Tính văn hóa là kế thừa ý thức. Các bà mẹ bình thường trong cuộc đời á, khi bà đặt đứa con vào trong bụng của bà thì cái điều phát sinh rất tự nhiên đó là bà thở cho con, bà ăn cho con. Rồi bà có suy nghĩ cho con không? Có luôn, thưa các vị. Cái buồn, cái giận, cái vui, cái ghét, cái thương của bà trong cái thời kỳ bà mang đứa con trong bụng nó ảnh hưởng cấu tạo thành thần kinh não bộ của đứa con. Và người xưa họ biết rõ về việc này, cho nên những người dưỡng phụ, tức là những người đàn bà có mang con á, thì họ dạy là phải tránh cái trường hợp là giữ những đám ma nè, tránh trường hợp những cái buồn thương nó đến nè, tránh trường hợp những cái vui nhộn nhịp nè, và để cho tâm thức an bình tĩnh tại, không được đọc những loại sách nhảm nhí ban đêm, thì phải nghe những cái người tôi tớ trong nhà họ đọc những cái văn bản kinh của thánh hiền, hoặc là những lời dụ ngôn đầy cái chất đạo đức để nuôi dưỡng tâm thức họ. Thế thì ba phần: đời sống vật lý, đời sống tâm hồn, tức là đời sống tình cảm, và đời sống tri thức, vân vân, thưa các vị, nó đều được truyền qua từ mẹ đến với đứa con. Dù là vô hình trung đứa con chưa tiếp nhận cái chi qua khả năng nghe, thế nhưng mà cái sự truyền đạt trực tiếp từ máu của bà, từ suy nghĩ của bà, nó hằn thành những nếp gấp trong vỏ não của đứa con lúc phát triển. Và kỳ thực cái điều này người ta có những cái giám định, tức là có những cái khảo nghiệm rất là chính xác, thưa các vị. Có những bà mẹ cứ mang đứa con vào lòng, lòng của bà đầy căm tức và thù hận người chồng của mình. Và khi sinh đứa con ra, thưa các vị, tới chừng lớn rồi nó vô cùng là khó dạy, lòng của nó tràn đầy cái sự phá phách. Rồi có những cái trường hợp, thưa các vị, trong lúc cưu mang đứa bé trong bụng, người ta hoảng sợ, người ta kinh khiếp. Thế thì khi đứa con có mặt giữa trần đời, nó gặp một bóng người thôi, nó đủ kinh khiếp, đủ chết sợ rồi. Thế thì thưa các vị, cái hạt máu của người mẹ truyền thấm qua cho con. Tức là ngoài cái tính di truyền, còn là cái sự nuôi dưỡng nó trực tiếp thẩm thấu từ hình hài của mẹ đến với đứa con. Đó là trong cái lĩnh vực của những bà mẹ bình thường. Rồi chúng ta đi vào cái chiều sâu là bà mẹ quê hương của ta. Thưa các vị, khi các vị có mặt giữa trần đời thì không khí các vị tiếp thu, thức ăn các vị đưa vào cơ thể để nuôi dưỡng đời sống của ta. Đó là cái năng lực của đất nước, thổ nhưỡng nơi cái vùng đất đó sinh ra cái tính cách của các vị, cái phẩm chất đời sống của các vị. Mình hình dung là trên cái đất nước hình chữ S của nước Việt Nam. Thế nhưng mà mỗi tỉnh người ta có một âm sắc khác nhau, có phải vậy không? Mình cứ tưởng là cùng là người Việt, nói tiếng Việt giống nhau, nhưng mà thưa không, thậm chí là có một làng quê, một tỉnh thôi mà nhiều làng khác nhau, họ nói cái ngôn ngữ cũng khác nhau. Cái điều gì làm nên sự vụ này? Thưa, đất nước, không khí nơi đó tạo thành cái phẩm chất, hay là tạo thành cái sắc độ âm thanh nó khác nhau thôi. Huế với Quảng Nam cách nhau có là mấy? Chỉ có một cái ngọn núi Hải Vân thôi chứ mấy, thưa các vị. Thế mà các vị vô Quảng Nam thì cái giọng nói người ta khác, mà qua bên kia Hải Vân thì giọng nói đã khác rồi. Thế thì từng nơi thổ nhưỡng khác nhau, cho nên tạo thành cái phẩm chất người có khi nó cũng khác nhau, cá tính cũng khác nhau nữa. Do vậy, thưa các vị, đất nước sinh ra ta, nó tạo thành cái sắc thái khác biệt vô cùng về cấu trúc hình hài của các vị, về cơ thể của các vị, về giọng nói của các vị. Đó là cái phần rất cạn. Và bản thân ta được sinh ra từ người mẹ, ta không thể làm cách gì để chối bỏ rằng ta sinh ra từ mẹ của ta. Ta cũng không làm cách gì để có thể quên đi cái người đã sinh ra ta được cả. Thế thì các vị không thể chối bỏ được rằng ta đã từng ăn, từng uống, từng thở không khí ở những cái vùng đã sinh ra ta. Mình muốn quên cũng không quên không được. Tại vì cái chất người của mình nó gắn liền, cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà thưa các vị, nó gắn liền, khó mà quên, vô cùng là như vậy. Thậm chí là ta có cay đắng vô cùng về cái quê hương cay cực của ta, thế nhưng mà thưa các vị, ta vẫn không quay lưng chối bỏ được với quê hương ta. Bình thường thì tưởng chừng như mình có thể quên được, thế nhưng mà khi nghe nói vùng biển, vùng trời mình bị ăn hiếp, cái mình cảm thấy nó cũng sôi máu anh hùng chứ, cũng tức cho người Việt Nam chứ, cũng cảm thấy sao mình bị nhục nhằn vậy, sao bị chèn ép vậy. Đó là điều đầu tiên, nó gắn liền trong hình hài vật lý của các vị, một cái sợi dây rất là vô hình nhưng mà không quên được. Là cái điều thứ hai, thưa các vị, là cái tính văn hóa của một vùng dân tộc, một quốc gia là cái gì? Nó càng vô hình, nó rất là trừu tượng, thế nhưng mà người ta càng không quên, rồi không thể loại bỏ được. Cho dù các vị sống ở đây 50 năm, thế nhưng mà cái chất văn hóa Việt Nam nó tạo thành phẩm chất đời sống ta, cái tính cách của ta rồi. Cho nên thưa các vị, không thể làm cái gì để thay đổi cái cốt suy nghĩ của ta được cả. Ngay như cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện thở, chuyện cười, chuyện nói, chuyện giao tiếp láng giềng, chuyện sinh con, chuyện dạy con, và bài trí trong nhà, tức là từ cái cạn, cái thô cho tới cái tinh tế trong tâm thức các vị, nó nhuộm cái chất Việt Nam rất là lâu đời, cho nên các vị không bao giờ chối bỏ được. Ta chối bỏ hình hài, ta thay máu ta thì nó dễ, thế nhưng mà thay cái chất văn hóa của người Việt thì không bao giờ thay được, thưa các vị. Đó là cái tầng thứ hai. Và mình xin lưu ý thế này, tầng cạn thì chối bỏ nó rất dễ, quên đi cũng không khó khăn. Nhưng mà cái tầng mịn như thế này, thấy thì nó không có. Văn hóa là cái gì? Nó rất là trừu tượng, không bỏ lên cân cân được. Hình hài thì còn cân được, nhưng mà nói cái văn hóa người Việt thấm trong anh thì không thể cân được. Ta chỉ cân được hình hài của anh thôi. Thế nhưng mà cái chất này gột không có sạch bao giờ, thưa các vị. Thậm chí thế hệ con của ta sinh nó ra trên đất nước này, nó được nuôi dưỡng bằng cơm gạo Mỹ, nó được đi học trường Mỹ, rồi nó đi làm trong văn hóa Mỹ. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là nếu có dịp các vị thả nó về Việt Nam chừng vài năm thôi, thì nó y xì người Việt Nam không khác gì cả. Tôi nghĩ chắc điều này các vị có nhìn ra và có thấy. Tôi ví dụ một cái rất là gần, ví dụ như chị Kim Chi đây có hai đứa con sinh ra trên đất nước này, và khi nó lớn lên, thưa các vị, nó đi học cái ngành báo chí đó về Việt Nam, thả nó vô môi trường đó chỉ cần một năm thôi, có phải vậy không? Thưa các vị, nó sống y như những người Việt Nam, đó là nó bắt đầu học lại khi bước chân vào Việt Nam ấy. Vậy mà cái chất văn hóa Việt nghìn đời có trong từng tế bào máu của nó, cho nên nó rất là dễ dàng hội nhập trong cái dòng chảy của văn hóa Việt là như vậy. Học tiếng Việt cũng rất là nhanh, rồi sống hài hòa trong cộng đồng người Việt cũng rất là nhanh. Thậm chí nó quẩy một cái ba lô, nó đi từ Bắc tới Nam, nó chẳng ngán đất trời chi, tại vì đây là quê hương của nó, dù thế nào nó cũng chẳng sợ ai cả, thưa các vị. Thế cho nên cái phần thứ hai này, chất văn hóa là cái gì? Nó vô hình, nó trừu tượng, nhưng mà nó thấm vào từng nếp gấp trong tâm thức của các vị, từng tế bào của các vị không có loại trừ được. Cái văn hóa thì nó vô hình, nhưng mà cái ý thức quốc gia, thưa các vị, nó rất là đậm ngay. Tôi ý thức rõ rằng tôi là người Việt Nam. Bình thường thì người ta không có mấy gì nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng mà đụng tới quê hương Việt Nam, sỉ vả người Việt Nam, nói xấu người Việt Nam là, thưa các vị, mắt đổi mắt, răng đổi răng. Tôi không chấp nhận điều này. Anh có thể chỉ vào mặt tôi, nói cá nhân tôi thì được. Nhưng mà Mali, cộng đồng người Việt, thưa các vị, đừng hòng. Thế thì ý thức quốc gia, thưa các vị, đó là cái gì nó tiềm phục rất là sâu trong tâm thức của chúng ta. Và mình cứ hồ nghi rằng thế hệ con em của mình, người Việt, nó có mặt nơi đây, thế hệ thứ hai, thứ ba, nó sẽ quên đi đất nước, quê hương. Thưa các vị, chúng ta không cần phải lo sợ về điều này. Tại vì nó không thể nào thay đổi được cấu trúc xương đầu của nó, hay là nó thay đổi được cái nếp văn hóa đã hằn sâu từ 4.000 năm văn hiến trên đất nước Việt Nam rồi. Thế cho nên còn nói tiếng Việt, còn có sắc da màu vàng và còn lỗ mũi tẹt thì còn là người Việt thôi, chứ không cách gì thay đổi được cả. Và thưa đại chúng, ý thức quốc gia này nó rất là trừu tượng, nhưng mà nó rất là mạnh, thưa các vị. Chưa hề có một dân tộc nào mà cái tinh thần quốc gia của họ không mạnh cả. Ví dụ, cho dù các vị nhập tịch nơi đất Mỹ này, trở thành người Mỹ, con các vị sinh ra trên đất Mỹ này, thế nhưng mà khi có cái điều kiện thì nó đều bật lên một cái niềm tự hào về cái nguồn gốc Việt của nó. Một cái ví dụ thứ hai, thưa các vị, đây là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta cứ tưởng rằng một cái đất nước tự do, họ không có đào tạo người ta về cái tính cuồng tín về tinh thần quốc gia. Nhưng mà thưa chúng ta rất là lầm. Dường như chưa có người nào không yêu quê hương, chưa có người Mỹ nào không yêu quê hương đậm đà hơn chúng ta cả. Mình thử nhìn một vòng thế này, mình thấy tất cả những cái tổ chức của người Mỹ, nếu cái tổ chức đó là những cái cơ sở thương mại dưới 1.000 nhân viên á, thì không nói làm chi. Thế nhưng mà bắt đầu trên 1.000 nhân viên rồi thì cái phần nền xây dựng nên tổ chức đó đều có những người ít nhiều gì dính dáng với cái cơ chế chính trị của quốc gia này cả. Và mình thử hình dung thêm điều thứ hai để thấy cái tinh thần quốc gia của họ rất là mạnh. Ví dụ, đây là một quê hương rất là mênh mông, vùng biển cũng rộng, vùng trời cũng rộng, và hai bên, một bên là Thái Bình Dương, một bên là Đại Tây Dương, rất là mênh mông. Và nơi quê hương này, người ta bán súng, người ta bán đạn, người ta bán một cách rất là tự do về vũ khí. Ấy vậy mà các vị hình dung coi là sao 9/11 tới hôm nay có cái anh khủng bố nào lò mò vô đây để làm nên việc đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, biên giới mênh mông và chừng như cái hệ thống quốc phòng của họ mình thấy vô cùng là lỏng lẻo. Thế nhưng mà đừng có hòng có một cái kẻ nào xâm lăng và dùng trời dùng biển của họ được trong bất công. Và thưa các vị, là họ không có tổ chức những anh công an tò theo thăm dò các vị làm chi đâu. Thế nhưng mà bất cứ một cái loại tội phạm nào xảy ra, nó cần 24 giờ nó lượm được. Thế thì các vị hình dung coi là cái nền phía dưới cái dòng nước chảy ngầm đó, chúng ta không có lường được cái tinh thần yêu quê hương của người Mỹ nó sâu sắc đến độ nào, cái niềm tự hào về quê hương của họ nó lớn đến độ nào, ta chưa có lường được đâu. Mình đừng nghĩ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một đất nước tập trung rất là nhiều sắc tố dân có mặt, họ không yêu quê hương họ, thưa không, cái điều suy nghĩ rất là lầm, thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta nói về ý thức quốc gia nó rất là quan trọng, và hầu như dân tộc nào ý thức quốc gia cũng mạnh cả. Và cái điều này sở dĩ nó có mặt là do vì cái chất văn hóa làm thành, cái chất thổ nhưỡng, không khí, thức ăn làm thành một con người, cho nên nó tập trung lại rất là nhiều vấn đề để sinh ra một cái tinh thần quốc gia và ý thức quốc gia như vậy. Đó là chúng ta đi đến cái phần thứ hai về bà mẹ quê hương của chúng ta. Có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta: bà mẹ quê hương của chúng ta ở Việt Nam, văn hóa của chúng ta, văn hóa Việt Nam, thì ý thức quốc gia là ý thức quốc gia của người Việt Nam, thế thì quê hương ở đâu, quê hương ta là đâu? Thưa các vị, một cái câu trả lời giản dị nhất là xin chọn nơi đây làm quê hương. Một anh chàng người Pháp, anh có một câu nói rất là hay. Anh nói là ở đâu có hạnh phúc đấy là quê hương tôi. Đây là một câu của triết gia nào người Pháp á. Mình nhìn trong đời sống hiện tại á, thì thưa các vị, mình có mặt ở Việt Nam, mình được nuôi dưỡng bằng văn hóa Việt Nam, thì ý thức quốc gia mình là ý thức quốc gia của những người Việt. Thế nhưng mà mình nhìn xa hơn, thưa các vị, chúng ta không phải có mặt một lần đầu tiên và cuối cùng trên hành tinh này trong cái hình hài của người Việt. Trong quá khứ ta đã từng có mặt ở quê hương nào xa lạ lắm. Rồi trong tương lai, thưa các vị, ta cũng không chắc gì ta về Việt Nam xin lại lần thứ hai. Sợ quá rồi chạy đi rồi, đâu có gan mà chạy về xin một lần nữa. Cho nên trong tương lai ta mà không có làm ăn cho nó tới nơi tới chốn, còn xin đi trở lại thì chắc là ta sẽ sinh ra trên đất nước này. Thế thì nhìn cạn thì ngay đời này ta có cái gốc rễ văn hóa từ xa xôi. Thế nhưng mà nhìn từ đây và tương lai, hoặc là nhìn quá khứ xa xôi hơn, thì thưa các vị, hành tinh này là quê hương, chứ không phải là nơi nào là quê hương chắc thực của anh cả. Thế thì ta có quyền nói một câu là nơi nào có hạnh phúc, nơi nào có đủ điều kiện, nơi nào nó bằng với cung bậc nghiệp lực của ta ở, thì nơi đó là quê hương của ta. Mình dùng cái từ chính xác của nhà Phật, đó là nghiệp lực anh như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống của anh ở nơi chốn ấy, nó tương ưng với nghiệp lực của anh thôi. Nếu nghiệp lực của anh mà nó tràn đầy thù hận, căm ghét, lừa dối, thế thì anh chọn những nơi đó để anh sống còn. Nghiệp lực của anh, tức là phước của anh, nó tương ưng với những loại thiện nghiệp của chư thiên thì anh sinh lên cõi trời, thế thôi. Thế thì tùy theo cái điều kiện nghiệp lực của tự thân do chúng ta tu tập, chúng ta có thể ở nơi này, chọn nơi này làm quê hương. Chúng ta có thể sinh về thiên giới, chọn thiên giới làm quê hương. Cho nên cái tầng rộng, thưa các vị, nơi nào ta có mặt đúng ra nơi đó là quê hương. Và khi mình có một cái quan điểm về đời sống như thế này thì cái gì phát sinh nơi tâm thức của mình? Thưa, chúng ta sống hài hòa giữa đời sống là một, chúng ta sống hết lòng nơi mình sống là hai, chúng ta tri ân tất cả những người là pháp lữ, là bạn của chúng ta có mặt trong đời sống chúng ta là ba. Và điều thứ tư quan trọng là khi các vị bằng lòng với đời sống bây giờ ở đây, bằng lòng với quê hương nơi này, thì cái thao thức, cái bồi hồi, cái sao xuyến nhớ quê tự nhiên nó tắt hồi nào không hay. Không có cái nỗi khổ nào bằng mình sống nơi này mà mình mơ ước nơi khác cả. Hay một cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này: các vị cưới một người các vị thương, các vị sống rất là hạnh phúc, Thế nhưng mà các vị thương một người, các vị cưới một người thì các vị sống làm sao? Sống với người này mà cứ tưởng tượng tới người kia, cho nên lòng các vị bị phân mảnh và không bao giờ hạnh phúc cả. Nếu không muốn nói trắng ra là vô cùng bất hạnh. Cho nên cái điều thứ tư mình gợi ý nơi đây, thưa các vị, quê ta, nơi ta đứng, quê ta, nơi ta sinh sống, quê hương ta, ngay nơi chỗ ta đang an trú đây, gọi là quê hương của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, sống nơi nào ta sống hết lòng với nơi ấy. Tôi không có gợi nơi các vị cái chủ nghĩa bài xích Việt Nam gì cả, và tôi cũng không phải yêu mến gì quê hương Mỹ gì lắm đâu. Nhưng mà cái quan niệm của người tu chúng tôi là, thưa các vị, nơi nào ta đặt chân thì nơi đó hết lòng làm đạo. Nơi nào ta sống, nơi đó ta có duyên. Thế thì quê hương ta mọi nơi trên hành tinh này, chứ không phải một đất nước này. Nơi nào đủ duyên lành, nơi nào nó tương ưng với nghiệp lực của ta, thiện nghiệp của ta, đời sống của ta, và nơi đó đủ duyên thì nơi đó là quê hương của ta. Ta sống hết lòng, đem cả trái tim của mình đặt nơi này để sống. Và sống như thế thì thưa các vị vô cùng hạnh phúc. Bằng không thì mình ở đây rồi mình hướng tới chân trời xa, rồi các vị quen cái nếp của tâm thức như thế, thì các vị về đến chân trời xa thì các vị lại mơ ước về lại đây. Thì thưa các vị, cả một đời loanh quanh bất hạnh thôi. Thưa đại chúng, là ví dụ như có những người Phật tử tôi biết, họ không mấy thoải mái về đời sống ở nơi đây, họ chạy về Việt Nam mà sống. Thế rồi tôi có dịp gặp họ ở Việt Nam thì họ kêu ca vô cùng, đủ thứ chuyện phiền muộn bất an xảy ra. Và họ nói bây giờ con muốn về lại Mỹ thì lại về không được, do vì con đã quyết lòng làm đơn giả từ đất nước này, con muốn về lại quê hương của con để chết cho nó yên lòng. Thế rồi bây giờ chết thì nó chưa chết, mà cái nỗi khổ nó dằn dai, nó đè nặng lên đời sống tôi. Thầy cứ hình dung là mỗi ngày hết ông tổ trưởng tới ông công an khu vực, tới công an vân vân, hàng loạt người tới thăm đầy nghĩa tình, con làm sao chịu nổi. Thì thưa các vị, rõ ràng là ta ở nơi này, ta không chọn nơi đây làm quê hương, không đặt cái trái tim mình để sống nơi đây, ta mơ ước một nơi khác. Rồi đến nơi khác thì ta lại hối tiếc nơi ta đã từng sống. Thế thì cuộc đời mình cứ lăn quanh như thế thôi, và vô cùng bất hạnh, thưa các vị. Đó là hai điều mình đã thưa cùng các vị. Giờ mình đi đến cái điều thứ ba. Có vài ba điều đặt ra là một câu hỏi cho các vị cho vui. Câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là: anh từ đâu đến cõi này cái đã? Câu thứ hai, đó là anh là ai? Câu thứ ba, anh sẽ về đâu? Mình đặt mình trong cái tình trạng rất là cạn thì trả lời rất là dễ. Hỏi tôi từ đâu đến cõi này? Tôi nói tôi từ bụng mẹ tôi đến ở đây. Trước đó thì tôi không thấy, tôi chỉ biết rằng tôi có mặt giữa trần đời này từ mẹ tôi sinh tôi ra. Rồi hỏi tôi là ai? Thì tôi trả lời tôi là ông thầy tu tên là Phước Tịnh. Thì nó rất là dễ. Rồi anh sẽ về đâu? Thì thưa các vị, nếu mình nói một cái cách đời thường là tới chừng già tôi về hưu thì tôi về Việt Nam, tôi kiếm một cái hốc núi nào đó tôi ẩn cư tu cho tới chết. Thế nhưng mà nói sâu xa và chính xác là tôi đã từ đất nuôi tôi lớn. Thế thì tới chừng già tôi trả lời này về cho các vụ thì tôi trở về đất. Và những cái tầng trả lời, thưa các vị, nó tùy theo cái trình độ tâm thức của chúng ta lên tới chừng nào thì chúng ta có cái nhìn tới chừng ấy. Ví dụ như ở trình độ cạn thì tôi biết tôi từ mẹ tôi sinh ra, tôi tên là này, tên là kia, và tôi sẽ về nơi chốn của tôi đã từng sinh ra, đã từng có mặt, đó là quê hương của tôi. Thế nhưng mà từng sâu hơn thì tôi từ một cái hạt mầm bé nhỏ rớt vào thai mẹ, tôi không biết tôi từ đâu cả. Rồi ra giữa trần đời, tôi được đặt cho cái tên, tôi được giáo dục của môi trường xã hội, được văn hóa Việt thấm nhuần, cho nên tôi có khả năng nhận biết tôi là người Việt. Rồi tôi sẽ về đâu? Thưa các vị, từ cái không tôi hiện ra cái có, là từ cái có tôi trở về với cái không, đó là trả lời này về cho các bụi. Tôi trở về cái sự biến mất vô thường thôi. Đó là tầng thứ hai. Thế rồi tầng thứ ba, thưa các vị, các vị không thể không có gì mà sinh ra được giữa trần đời này cả. Về lĩnh vực vật chất á, thì trước khi các vị có mặt, thì các vị đã là những cái hạt mầm trong những cái trứng ở trong lòng của bà mẹ. Và cái trứng này, thưa các vị, không phải mẹ cứ mang chúng ta rồi mẹ cho ra giữa trần đời, mà nó đã có từ lúc bà mới sinh kia. Cái hình hài của mẹ ta nó hoàn thiện từ lúc bà còn một em bé. Chứ còn nếu nó đã trục trặc thế thì nó không thể tạo thành một hình hài một đứa con như thế này. Cho nên ta có mặt lúc mẹ ta vừa chào đời. Và từ cái sự suy nghĩ đó, thưa các vị, nó kéo dài đến nỗi là mẹ ta có mặt trong bụng của bà ngoại ta, và bà ngoại ta có mặt trong bụng của bà cố ta, thưa các vị, thì tới bao giờ? Tức là cái sự có mặt, nếu mà nhìn suốt cái chiều dài nhân duyên thì các vị từ muôn trùng xa xôi nào đó không biết, kéo dài qua triệu triệu năm để các vị có mặt giữa nhân gian. Đó là về cái chu kỳ của hình hài sinh diệt mà nói, thì chúng ta cũng không thể tính tuổi mình có mặt từ đâu. Trong đời sống xã hội bình thường đây, thế mà cái tính tuổi của Tây Phương và Đông Phương đã khác rồi. Tây Phương thì sinh ra giữa trần đời, có mặt thực sự thở hơi thở đầu tiên, rồi sau đó một năm người ta mới tính một tuổi, có phải không? Thế nhưng mà Đông Phương thì không phải như thế. Anh vừa sinh ra là một tuổi rồi. Họ tính tuổi từ bao giờ? Vừa có mặt trong bụng mẹ là tính tuổi rồi. Cho nên vừa ra đời một tháng, hai tháng gì đó là thôi nôi là một tuổi, chứ không có tránh đường nào cả. Thế thì giữa nhân gian này, cái tuổi của chúng ta còn không thể tính được thai. Nó không có một cái tiêu chuẩn nhất định để tính cái sự thọ mạng của anh giữa trần đời. Thế thì mình nhìn bằng con mắt xa hơn thì các vị có mặt từ bao giờ? Từ vô thủy. Đó là mình nói về cái lĩnh vực vật chất đời thường thôi. Rồi các vị thử hình dung ra là cái sự suy nghĩ của các vị, cái phiền muộn bất an ưu tư của các vị có mặt nó hồi nào? Thưa, cái dòng nghiệp lực vận hành chúng ta cũng không có nhìn ra được cái chiều dài ẩn khuất từ phía xa. Cái điều này rất là dễ hiểu tại sao. Và thưa các vị, chừng như là ta đến từ cõi hôn mê mộng mị, tức là từ cái vô minh có cái hạt mầm sinh diệt ta có mặt giữa trần đời. Nói thế thì không hình dung được, nhưng mà nói thế này thì hình dung nó rất là dễ. Các vị chỉ có khả năng biết được các vị có mặt bao giờ bằng những kỷ niệm từ 4 tuổi về đây thôi. Trước đó, lúc các vị còn nằm trong nôi tròi tròi thì tôi đố mà các vị hình dung được các vị có mặt lúc nào. Các vị đâu nhớ là mình đã từng đạp nghiêng cái nôi và mẹ mình làm rớt mình rồi phải bồng mình lên. Mình đâu có nhớ chuyện đó bao giờ. Tại sao vậy? Lúc đó anh sống chứ đâu phải anh là chưa có mặt đâu. Anh đã có mặt rồi, giữa trần đời. Anh khóc que que rồi, tức là có sự nhận biết rồi. Thế nhưng mà anh nào hề biết anh có mặt lúc đó. Thậm chí là anh không thể dùng cách gì để nhớ lại cái tuổi bé thơ của anh cả. Thậm chí có những người 10 tuổi đổ về đây họ mới nhớ, mà trước thì họ không nhớ bao giờ. Thế thì nó cho chúng ta một cái điều là do vì phía trước đó chúng ta chìm trong cái sự vô nhận biết. Tức là vẫn ăn, vẫn nói, vẫn thở bình thường vào giai đoạn đó, thì cái ngôn ngữ thi ca người ta gọi là cái tuổi hồn nhiên. Thế nhưng mà cái ngôn ngữ của người tu nhìn vào thì do vì lúc đó anh sống với cái trạng thái tâm vô nhận biết, không có ý thức, không có nhận biết gì cả. Từ 10 tuổi về sau thì cái khả năng suy nghĩ của anh, xác định bản ngã của anh bắt đầu có mặt, cho nên anh có sự nhận biết. Lúc bấy giờ anh mới thu gom hết những cái vận hành của tâm thức anh cất vào ổ cứng để làm hồ sơ lưu. Cho nên những điều đó tới hôm nay thì anh còn nhận ra được, anh có một cái sự nhớ. Bằng trước đó thì anh quên hết. Thế thì thưa các vị, ta chỉ nhớ được những cái rất là gần là một, những cái ý thức ta vận hành là hai. Do vậy cho nên trước lúc ý thức vận hành thì ta không nhớ, do vì ta sống chìm trong hôn mê và lãng quên. Rồi cái sự có mặt của ta, ta không biết là do vì ta chìm vào lãng quên, cho nên ta không nhận biết ta từ đâu tới. Cái nguồn của nó được vô minh che đậy. Hay nói một cách khác là do vì ta chưa từng sống tỉnh giác, cho nên ta bị chìm trong cái sự lãng quên. Cho nên ta đến và đi trong sự lãng quên, không thể thấy được nguồn gốc ta từ đâu tới. Thưa các vị, mình trả lời được câu này Tức là anh từ đâu đến cõi này, lúc mình làm được một việc đó là canh chừng giấc ngủ của các vị. Các vị thấy là giấc ngủ đang đến, rồi nó đến, rồi tôi đang ngủ, rồi giấc ngủ nó mỏng dần, rồi tôi thức. Nghĩa là trong giấc ngủ thì hình hài ngủ, ý thức nó có thể nguội đi, thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì luôn tỉnh sáng. Thì lúc đó các vị thấy ta từ đâu tới cõi này. Còn bây giờ mình chưa làm được cái điều là rình thử coi giấc ngủ nó đến với mình chừng nào, và mình bắt được nó lúc nó gần tới, thì thưa các vị đừng hòng mình thấy được cái đầu mối sự tái sinh của mình. Đó là cái câu đầu tiên ta trả lời anh từ đâu tới, anh không trả lời được. Do vì anh sống trong hôn mê, anh ra đi trong hôn mê, anh đến lại trong hôn mê, anh chìm trong mộng mị, cho nên anh không thấy anh từ đâu tới. Rồi câu thứ hai, anh là ai? Anh là người Việt Nam ư? Thưa, cái đó là cái danh anh mới đặt sau khi anh có mặt giữa trần đời. Và anh nhìn cho kỹ thì anh không phải là hình hài. Tại vì hình hài anh nó theo cái chu kỳ trưởng thành, từ bé anh nằm trong nôi nó có ngần ấy phao thôi. Thế rồi cơm gạo của đất trời, của hành tinh này nuôi anh lớn dần cho tới bây giờ. Thế thì những cái phần anh vay mượn nó không phải là anh. Cái bản chất thật của anh đó không phải là hình hài rồi. Hình hài nó có một cái chu kỳ trưởng thành theo tháng năm, thì nó cũng có một cái chu kỳ đó là teo tóp lại, già sụm lại, rồi trả về cho các bụi chứ. Đâu phải là của anh. Anh tự hào cái này là anh thì sai rồi. Và cái điều này thưa các vị, đến một tuổi nào đó thì các vị nhận ra các vị không phải là hình hài. Các vị gắn mình vào cái hình hài vay mượn này, các vị cưỡng bức nó, nói là tôi là hình hài, nhưng mà kỳ thực thì cái này mượn thôi chứ không phải là hình hài ta. Đúng là như vậy. Mình có mượn nó thiệt hay là giả đây? Hay là mình nghe Đức Phật nói rồi mình nói theo? Thưa các vị, quán chiếu cho kỹ để thấy cái này ta mượn thôi. Và không có cái gì vô lý bằng cái của mượn mà mình lại ăn cướp ngang mà nó của tôi. Thế thì nó rất là vô lý. Nói tôi, nó của tôi, rất là vô lý. Mình mượn trống, mượn chiêng, mượn bàn Phật, thậm chí mình mượn luôn ngọc Phật màu xanh xanh kia về trang trí ở một cái giảng đường này để làm cái lễ 10 ngày ngọc Phật tu tập. Thế rồi tới đúng 10 ngày hợp đồng người ta mình phải trả bên đây, dạ không, ở trong nhà tôi là của tôi á. Thế thì vô cùng là phi lý. Mình ăn cướp cặn của người ta, thưa các vị. Thì đời sống các vị nhìn lại thân là như thế ấy. Mình mượn đủ mọi thứ để làm cho hình hài này nó trưởng thành, nó đứng dậy, nó có mặt giữa trần đời. Nhưng mà kỳ thực cái gì mượn thì phải trả thôi. Thế mà mình nói này là tôi, cho nên cái điều đầu tiên, thân không phải là ta. Rồi cái chiều thứ hai sâu hơn, thưa các vị, mình cứ nhập nhằn, mình nói tôi buồn, tôi giận, tôi vui, tôi ghét, tôi thương. Thưa các vị, nó cũng vô cùng sai. Tại vì hình hài của các vị thì nó còn có một cái chu kỳ đứng vững trên hành tinh này bền bỉ tới 50 năm, 70 năm. Nhưng mà chưa hề có một cảm thọ vui buồn nào nó đứng yên một ngày cả. Có cái vui nào một ngày không? Không hề. Có cái buồn nào nó đến với các vị, nó trấn ngự các vị một ngày đâu. Cái giận dù cho sôi sục trong trái tim ta, nó cũng chưa hề có mặt một ngày. Thế thì cái mong manh hơn, phù du hơn, đến và đi không có chặn được và không có giữ được, đó là cái buồn vui của các vị. Thì cái đó cũng không phải là ta rồi. Ta là cái gì? Nguyên sơ, tự hữu, bản chất của nó không đến, không đi, không sinh, không diệt, thì mới gọi cái đó là ta được. Thế thì thân không phải là ta, buồn không phải là ta. Rồi cái khả năng mà các vị tự hào về đời sống mình vô cùng, đó là sự suy nghĩ của ta, phán đoán của ta, tư duy của ta. Cái phần này nó tinh tế hơn, nó làm cái nền cho vui buồn phát triển bên trên. Rồi thưa các vị, nó càng mong manh hơn buồn giận nữa. Tại sao nó mong manh hơn? Không hề có một cái suy nghĩ nào không là những câu chữ ghép lại để thành hình cả. Các vị thử nhìn lại những cái dòng suy nghĩ của mình mà coi, có cái suy nghĩ nào không phải bằng chữ nghĩa không? Bằng câu cú không? Thưa không. Gọi là suy nghĩ, thưa các vị, nó đều là sự kết hợp của câu chữ, của chữ nghĩa thành từng tràng dài, nó chảy ra trong tâm thức ta. bản thân từng câu chữ thì nó luôn sinh và diệt. Những cái câu chữ trên tăng sách á, thưa các vị, nó hiển hiện thực hơn câu chữ trong ý thức của các vị. Tại vì ý thức của các vị nó hằng lên từng nếp, từng câu chữ, giống như người ta viết ở trên mặt nước vậy. Viết rồi là mất rồi. Còn câu chữ trên giấy thì nó còn in lại truyền cho người khác được. Nhưng mà ý tưởng của các vị thì nó mong manh hơn, sương khói hơn vô cùng so với những cái buồn giận của các vị. Thế nhưng mà ta cả một đời cứ nghĩ ta là cái suy nghĩ này, ta là cái phán đoán này, ta là cái tư duy này. Thế thì ba phần từ hình hài tới vui buồn cho tới suy nghĩ, không tìm ra cái gì là anh trong đó cả. Cái anh tự hào là anh đó. Nhìn cho kỹ lại, quán chiếu lại, ta vấn lòng mình thì thưa các vị, không có cái chi gọi là anh trong đó cả. Bản chất của nó là không, bản chất của nó là rỗng. Và từ cái điều này mình đi vào cái tầng thứ ba. Thế thì cái gọi là anh đã không có thực thì nói gì cái chuyện đến mà đi? Nó rất là sương khói mong manh. Nói đến mà đi là có một con người thực, có một vật thể thực thì nói nó là đến là đi được. Còn bản chất của con người vốn là không thực, vốn là mong manh, vốn là khói sương, vốn là tạm bợ, vốn là vai mượn. Thế mà anh nói anh từ kia đến rồi anh về chỗ kia, nói thế thì thưa các vị, cưỡng chế nói cho vui thế thôi, chứ còn không hề trúng cái gì cả. Bản chất của anh vốn là rỗng lặng, vốn tịch nhiên, thì không hề có chuyện đến mà đi. Thế nhưng anh sẽ đi về đâu? Cái phần cạn là ta đi về đâu? Đi về các buổi. Hình hài vai mượn thì trả về cho các buổi, chưa cần đợi đến hình hài anh trả về cho các buổi. 70 là anh bắt đầu trả lai rai rồi, răng anh trả từ cái một rồi. Và tuổi trẻ thì anh nhìn suốt tới trời xanh. Thế nhưng mà rồi cái khả năng nhìn của anh nó thu dần lại. Rồi cái điều kiện khoa học tốt lành cho nên nó tạo cho anh cái mắt kiến để anh có thể nhìn xa. Mang cái cặp kiến viễn thị, kiến người già vô có thể nhìn xa. Thế nhưng mà cái chu kỳ nó không kéo dài thưa các vị. Tới lúc rồi cái tầm nhìn của các vị nó thu gần lại. Thu gần tới lúc nào thì nó chấm dứt? Nó cũng tới cái chu kỳ chấm dứt của nó thôi. Tới lúc đó thì thưa các vị, không có cái nhà khoa học nào tạo được cái kiến để cho các vị nhìn lại lần thứ hai nữa. Chỉ một lần duy nhất trong đời ta mang kiến mà thôi. Nó thu dần lại. Khi nhãn quan các vị nó thu về, nó khép lại, thì báo hiệu một đời chấm dứt và ta sẽ về với các buổi mà thôi. À, thưa đại chúng, là thấy gần 4 giờ rồi. Hay là chúng ta nghỉ giải lao rồi trở lại? Ngồi luôn. Hay vậy đó. Các vị sẽ chịu khó ngồi thêm chừng 15, 20 phút hoặc 30 phút gì đó, không có biết được. Nhưng mà mình chia sẻ điều cuối để chúng ta đi đến kết luận của buổi học hôm nay. Chúng ta có một cái phần cuối, đó là cái con đường trở về, tức là phần thứ tư. Thưa đại chúng, là mình có nói quanh quanh ngàn vạn việc, có dẫn thi ca mênh mông để làm cho cái buổi học nó không đến nỗi nhàm chán. Thế nhưng mà nếu các vị lưu ý thì chừng như thầy Phước Tịnh chỉ nói được một việc thôi, đó là việc này. Dù tôi có nói việc chi nữa, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là con đường trở về thưa các vị. Tất cả những điều phía trước chúng ta linh tinh nói về ngàn vạn nẻo, và cái điều quy chiếu cuối đó là dù ta biết mọi thứ nhưng mà con đường trở về ta chưa thăm dò, ta chưa đặt mình vào cái con đường, ta chưa có đứng vào con đường để đi về, thế thì vẫn còn là kẻ mong mênh thôi. Cho nên những phần vừa rồi mình chia sẻ với các vị để ý thức được một điều là ta từ thái không tới, tức là từ cái nguồn tự giác mênh mông có mặt giữa trần đời này với ta, không phải là thân, không phải vui buồn, không phải là sự suy nghĩ, mà ta chính thực là cái trạng thái không sinh không diệt bất động có mặt giữa trần đời này. Mình giả vờ, mình mượn một hình hài tứ đại có mặt giữa nhân gian, nhưng mà kỳ thực các vị không hề là những hình hài tứ đại sống chết qua triệu triệu kiếp tử sinh. Bản chất thực của các vị vốn là tâm Phật bất động, vốn là cái không sinh không diệt. Cái điều cuối mình muốn thưa đó là điều này. Và thưa các vị, đọc trong thiền thoại, đọc trong kinh văn, hay là đọc trong ngữ lục của các bậc đạo sư, họ đều nói một câu y như thế. Đó là bản chất của anh không hề là cái bị sinh bị diệt. Bản chất của anh vốn là cái không sinh không diệt. Và có những bậc đạo sư tu một vòng quanh thế này, tới chừng các ngài ngộ ra được, thể nhận được trạng thái không sinh không diệt nơi chính họ, thì họ nói một câu đó là rất tức cười, là cái chuyện mình tìm tòi, mình khổ nhọc bao năm, hóa ra nó đã có sẵn nơi tự tâm mình, chứ không phải là cái gì thêm cả. Cái đó nó đã có trong các vị. Cái bản chất không sinh không diệt là cái của các vị đang sở hữu đây, chứ không hề là thân này là sở hữu của tôi, buồn vui là sở hữu của tôi, hay ưu tư phiền muộn là của tôi gì cả. Mà các vị chính thực là cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, niết bàn, tịch tỉnh ngay bây giờ ở đây. Và cái điều này nó cho chúng ta hai cái cách để chúng ta đi vô, để tìm được cái con đường về. Bằng không thì thưa các vị, mình lây quay rồi mình về với đất, rồi càng hơn mình lây quay mình về với cái chi? Lây quay về với quê hương. Tưởng là quê hương tôi bên kia Thái Bình Dương, tôi về bên đó để mồ yên mã đẹp. Nhưng mà thưa các vị, tất cả nơi đó đều là quê hương tạm bợ trong một kiếp sinh tử này, chưa hề là quê hương thật của ta. Quê hương thật của ta là nơi từ đó ta sinh ra, tức là nơi nguồn linh tánh giác chưa bao giờ mờ, nơi đó ta sinh ra. Thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là bản chất của ta đều có sẵn cái hạt mầm này, chứ không ai thiếu cả. Cho dù các vị là người nam, là người nữ, là người trẻ, là người già, là người tu hay là người cư sĩ gì, là người đạo Phật hay là người tôn giáo gì, hay là người Kitô gì, thưa các vị, không hề thiếu. Và mọi tôn giáo, thưa các vị, chỉ là những cái danh từ xưng mà thôi. Có người ta không cần một tôn giáo nào cả, họ không cần gắn mình, gắn họ vào một cái tôn giáo nào cả. Thế nhưng mà họ thể ngộ được con đường này, tức khắc họ có thể sống và thành đạt được trạng thái niết bàn nơi chính họ. Mình đừng nghĩ rằng tôi phải đi vào tôn giáo này, đi vào tôn giáo kia, bằng không thì tôi đọa lạc. Thưa, có khi không cần như thế. Bản chất Phật là cái tự có, không hề quy y mới có. Bản chất Phật là cái tự có nơi chính mọi người chúng ta, chứ không hề là ta phải là tín đồ của Kitô hay là Hồi giáo thì ta mới có. Ví dụ thế này, ví dụ như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái đặc tính rất phổ quát trong mọi người chúng ta. Rồi cái đặc tính phổ quát thứ hai mà chúng ta đều có để có khả năng trị liệu đó là cái chi nơi các vị? Cái khả năng nhìn được buồn giận là cái phổ quát vô cùng, ai cũng có cả. Các vị không cần học với ai, các vị cũng không cần quy y với ai, các vị cũng không cần đi vào chùa hay là đến với đạo tràng nào cả. Các vị khéo một chút và sống thông minh một chút thì các vị nhận ra được, tôi không phải là buồn, tôi là người thấy cái buồn kia chứ, tôi là nhân chứng để nhìn ra cái buồn chứ, tôi đâu hề buồn. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là Phật tính là cái năng lực phổ quát. Người ta gọi nó bằng nhiều tên, là Niết Bàn, là Phật, là Bản Lai Diện Mục, là trạng thái vô sinh bất diệt. Nhưng mà tất cả những cái tên kia nó đều không quan trọng. Nó quan trọng là các vị khéo quay về ngay nơi tự thân các vị, nhìn cho ra cái gì là cái không sinh không diệt thì đủ. Thế thì mình nhìn coi cái gì là không sinh không diệt. Buồn vui thì sinh diệt, suy nghĩ thì sinh diệt, còn cái nhận biết suy nghĩ thì nào hề sinh diệt chứ. Và cái nhận biết này, thưa các vị, nó có vắng lúc nào đâu, chỉ các vị quên mà thôi. Chứ các vị chợt nhớ thì các vị an trú liền trong trạng thái nhận biết. Thế thì thưa đại chúng là cái trạng thái không sinh diệt nó có mặt liền ngay hình hài sinh diệt, nó có mặt ngay nơi cái vui buồn đang sinh diệt, có mặt ngay nơi dòng chảy suy nghĩ đang thầm thì đây. Một là ta quên, hai là ta nhớ. Thế thì cái đường về đến chốn cũ của chúng ta, trở về đến nơi chúng ta từng có mặt, nơi đó bất sinh bất diệt, cái đường thứ nhất là đường trực nhận. Một là trực nhận. Thế nào là trực nhận? Nhận ra liền, nhận ra ngay, có mặt bây giờ và ở đây gọi là trực nhận. Hay là con đường này người ta gọi là đường đốn ngộ đấy thưa các vị. Rất là dễ chứ khó khăn chi. Mình tưởng như cái chuyện đốn ngộ nó ở trời mây nào, thưa các vị, đâu có gì đâu ở trời mây. Các vị chỉ cần quay về chiêm nghiệm cho kỹ ngay nơi tự thân các vị thì năng lực đốn ngộ nó có liền thôi. Ta là gì? Ta không hề là thân. Ta là gì? Ta cũng không hề là cái vui buồn. Ta là gì? Ta cũng không hề là sự suy nghĩ. Ta là cái nhận biết đang có mặt để nhìn cái suy nghĩ đang diễn hành đây, nhìn cái vui buồn đang đến đi đây. Và nhận biết thân đang lai động, đang đến, đang đi, đang nói, đang cười, đang ăn, đang ngủ. Thế thì cái khả năng trực nhận này thưa các vị nó rất là dễ. Ở cái tầng cạn là thế này. Các vị thử trực nhận một điều, và cái điều này rất thực, đó là ta mang gì đến trần gian này? Thưa, nếu gọi là mang thì ta đã mang nó từ lúc ta mới vào đời. Còn đằng này các vị mới vào đời, các vị mang cái chi đâu? Không có một cái chiếc nhẫn hột sòn nào trong tay các vị cả, có phải không? Mảnh vải cha thân còn chưa có thì đừng hòng có cái chuyện chi dính với hình hài các vị. Thì nói chi đến cái chuyện là thê thằng tử phượt, nói chi đến cái chuyện dây nhợ chung quanh ràng buộc đời sống chúng ta. Mọi thứ do chúng ta tạo trong cái quá trình sống giữa trần đời. Còn bản chất các vị đến trần gian này thì các vị không hề mang một cái gì cả. Thế thì các vị chỉ nhìn ngay cái căn nguyên đời sống của chúng ta có mặt thì các vị đủ loại trừ những cái cồng kềnh dính với đời sống mình rồi. Trực nhận cạn, đó là như vậy. Và người ta nhận ra cái điều rất cạn như thế thì thưa các vị, sống thì cũng vui, rồi được thì cũng vui, mất cũng vui, được người thương cũng vui, được người phụ vui không? Thương cũng vui luôn chứ sao buồn được, phải không? Người ta thương thì cũng vui, mà người ta phụ tình mình thì cũng vui. Tại vì người ta trả mình về nguyên vị. Ta vốn là không, ta gắn với người để sống giữa cuộc đời này, để đỡ cô quạnh mà thôi, để có người mình đổ thừa thôi, chứ còn chẳng quý chi. Bây giờ người ta quay lưng lại, thì thưa các vị, không ai để ta đổ thừa, thì ta có quyền đổ thừa với cục đá trong nhà, đổ thừa với cánh cửa. Ta hôm nay không có buồn, nhưng mà tại mi cho nên ta buồn. Và cái chuyện này thưa ta làm hàng ngày. Thế cho nên thưa các vị là trực nhận ở mức độ cạn thì các vị nhận ra các vị như thế nào, bây giờ trả về như thế ấy thì đã thênh thang với cuộc đời rồi. Trực nhận sâu thì ta vốn là nhân chứng nhìn mọi thứ đến và đi, chứ ta chưa hề dính gì với mọi thứ cả. Kỳ thực các vị vốn là nhân chứng giữa cuộc đời. Các vị thử nhìn coi, mọi thứ đều đến và đi, còn các vị là người nhìn chứ đâu có đến đi. Buồn vui đến và đi, còn ta là nhân chứng, cho nên ta chứng nghiệm buồn vui đến đi trong trái tim ta biết bao lần. Thế thì cái điều trực nhận này thưa các vị, nếu có năng lực thì chỉ một phát thôi, anh liền anh hẳn vào đời sống của vô sinh bất diệt, là anh loại trừ tất cả những cái ưu tư phiền muộn giữa cuộc đời, không có khăn gì cả. Thế nhưng mà con đường trực nhận này thưa các vị nó hơi khó, là do vì chúng ta hiểu thì dễ mà làm thì nó khó, có phải vậy không? Tôi hiểu buồn không phải là tôi, giận không phải là tôi, thế nhưng mà cái giận nó tràn lên rồi thì tôi thấy tôi là giận chứ không có thấy gì khác cả. Tôi quên mất là tôi có khả năng nhìn cái giận. Tôi cứ nổi cơn thịnh nộ, rồi tới chừng tôi làm tan nhà nát cửa hết, rồi chừng đó tôi mới chợt nhớ, ồ hóa ra vô lý, giận nó đến nó đi, rồi tôi thì người sừng sững đứng nhìn giận đến đi. Thì thưa các vị, nó khó là do vì chúng ta quên thôi. Chúng ta cứ đồng nhất ta vào cảm thọ vui buồn, đồng nhất ta vào sự suy nghĩ. Cho nên cái bước thứ hai Nó là cái bước gì? Bước tiệm tiến thôi. Bước này gọi là đốn ngộ nè. Đốn ngộ nè. Bước này là bước khởi tu lên. Và người xưa có một câu là lý tuy đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Do vì mình cứ quên, cho nên mình phải làm một việc là mình mời cái sự nhận biết nó đến với mình rất là thường xuyên. Chứ chẳng có chi lạ thưa các vị. Tu chẳng phải là cái việc chi ghê gớm cả, mà chỉ là cái việc mình khéo lợi dụng để cho cái sự nhớ của mình nó càng ngày càng dày thêm thôi. Tức là mình cứ quên, mình cứ bỏ cái năng lực nhận biết, năng lực Phật của mình qua một bên, mình cứ sống với cái bị biết. Bây giờ mình sống với cái chủ thể, tức là cái nhận biết. Do gì mình quên hoài cho nên mình phải làm một việc đó là mời nó về. Ví dụ thế này, thưa đại chúng, là người ta bảo rằng não của các vị nó có một cái loại năng lực kỳ vĩ mà không có thể đo lường được. Cái mức độ cạn đó là năng lực suy nghĩ của não, nó có thể thiết kế ra những cái công trình giúp cho hành tinh này phát triển đến tầng cao. Ví dụ như cái máy điện toán, các vị hình dung nó thiên biến vạn hóa, nó làm được bao nhiêu việc cho con người. Nó từ đâu mà sinh ra vậy? Nó từ cái đầu suy nghĩ của những nhà bác học mà có mặt. Đầu tiên người ta làm cái máy điện toán, cái không gian của nó chiếm bằng cả cái giảng đường của chúng ta, rồi dần dần nó mới cô nhỏ lại. Và cách đây chừng 10 năm, thưa các vị, cái máy xách tay, cái máy vi tính xách tay của các vị nó 3-4 ngàn gì đó, thế nhưng mà cái dung lượng của nó không có chứa giống như chúng ta hôm nay. Chúng ta hôm nay thì cái máy vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng mà dung lượng của nó có khi chứa 500 GB chuyện bình thường. Và năng lực của nó mạnh vô cùng, nhạy vô cùng. Thế thì mọi thứ nó sinh ra từ đâu? Cái nền khoa học tiện dụng cho con người sinh ra từ cái đầu suy nghĩ này. Thế thì cái vô suy nghĩ mà nhận biết của các vị, cái năng lực nó gấp 1 triệu lần. Mình dùng con số đó cho nó quay, nhưng mà kỳ thực nó không phải 1 triệu lần đâu, nó nhiều hơn 1 triệu lần nữa. Tức là cái năng lực nhận biết mà không suy nghĩ các vị á, thì nó kỳ vĩ vô cùng, mà chúng ta không có sử dụng được, cho nên ta cứ chìm ngập trong phiền não. Còn nếu chúng ta sử dụng được nó thì thưa các vị, những cái thần thông diệu dụng ngày xưa trong kinh văn nói không phải là cái điều gì khó làm, không phải là cái điều gì nó mù mờ khó hiểu cả, mà là cái điều rất thực. Có điều mình chưa đạt được trình độ đó, cho nên mình cảm thấy là điều Đức Phật nói nó vô cùng huyền bí đó thôi. Và từ cái điều đó cho chúng ta một cái suy nghĩ là cái con đường tiệm tiến của chúng ta, tại sao mình đi con đường tiệm tiến? Thưa, do vì mình sống trong cuộc sống này mình quên nhiều hơn nhớ, gọi là mở mắt nhưng mà chìm trong mộng mị. Mắt thì mở sáng đây, nhưng mà anh luôn sống trong mộng mị, có nghĩa là chi? Không phải. Mở mắt nhưng mà thưa các vị, mình cứ làm, mình cứ đồng nhất mình vào hình hài, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ. Và khi không đồng nhất vô thì mình đã lạc vô cái trạng thái là chìm lặng trong sự mịt mờ vô ký, không có tỉnh táo, không có sáng tỏ, không có nhận biết rõ ràng. Cho nên mình thực tập làm một việc đó là làm thế nào anh đi tới đi lui, anh nhìn, anh ngó, anh co tay, anh duỗi tay, anh ăn, anh uống, anh nói, anh cười, làm mọi việc trong ngày bằng cái năng lực sáng tỏ nhận biết. Cái năng lực nhận biết nó tỏ chiếu bao trùm toàn thân anh, gọi đó là con đường tiệm tiến. Và cái phương pháp thực tập từng buổi thiền tập, và tôi có dịp hướng dẫn cho các vị, đó là khi ta khép mắt, ta hãy làm cho cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân ta. Người xưa thì niệm hơi thở, tức là dùng cái sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Thế nhưng mà có một điều mình giải thích hôm tháng rồi, đó là có thể an trú tâm ngay nơi hơi thở làm cho hơi thở chúng ta không có được tự nhiên. Cho nên mình hãy an trú tâm toàn thân thôi. Tức là tôi đang đứng đây, tôi vừa đang nhìn các vị, tôi vừa nói chuyện với các vị. Thế nhưng mà tôi cũng dành một cái phần rất quan trọng là sự nhận biết của tôi hoạt về, tôi ý thức toàn thân của tôi. Làm được điều này không? Thưa làm được. Các vị dù có tiếp xúc với sắc màu, có nghe âm thanh đến, thế nhưng mà các vị vẫn làm được một điều, đó là mời cái sự nhận biết nó quạt về để nó bao trùm toàn thân các vị, giống như hành tinh này. Nó quay 365 ngày trong một chu kỳ một năm. Thế nhưng mà có ngày nào nó bỏ quên vòng khí quyển để nó quay một mình đó không? Không. Nó đi đâu là cái vòng khí quyển bao quanh hành tinh vẫn bao quanh nó như thế. Thế thì ta có quyền làm cái điều nhận biết như một vòng khí quyển bao quanh thân ta. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta ăn, ta ngủ, ta làm mọi việc trong cái trạng thái nhận biết bao trùm toàn thân. Và sống được như thế này thì người ta gọi cái từ đó là an trú trong chánh niệm hiện tiền. Kinh văn gọi là tuệ tri từng sát na. Và thưa các vị, khi năng lực tuệ tri của các vị có mặt từng sát na có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị sống rất là sâu sắc trong từng phút giây, không có phiền não khổ đau nào chạm vào thân của các vị được cả, chạm vào tâm thức các vị được cả. Giống như cái vùng khí quyển bao quanh hành tinh vậy, không có một cái loại vẩn thạch nào đụng vào hành tinh mà không cháy cả. Ban đêm ta nhìn thấy những cái vì sao, tưởng vì sao xẹt, nhưng mà kỳ thực trong không gian có những cái vẩn thạch mong mơ, nó chạm vào hành tinh, chạm vào khí quyển thôi là bị đốt cháy liền. Thì phiền não của các vị cũng thế. Khi năng lực nhận biết của các vị làm cho nó sáng bừng, tỏa chiếu và bao trùm toàn thân, thì không có một thứ phiền não nào chạm vào đời sống các vị được cả. Và chúng ta thực tập cái điều này, chúng ta tranh thủ từng phút từng giây, gọi đó là con đường tiệm tiến. Có thể là khó vô cùng để tu chứ không phải dễ. Ta nhớ rồi ta lại quên, rồi ta nhớ rồi ta lại quên, như từng dấu chấm thôi. Mình hình dung thế này nó rất dễ hiểu. Mình nhớ buổi sáng, nhớ một chút, cái rồi tới chiều nhớ một chút, cái tối trước khi ngủ nhớ. Tức là một ngày chỉ có 3 lần nhớ, như 3 cái chấm trên bảng, rất là xa. Bây giờ người nhiệt tình tu sợ nỗi khổ vì nghĩ rằng con đường về mình gần lắm. Và thưa các vị, không phải người già đường về mới gần, tức là về với đất, không phải người già đường về mới gần đâu, mà chắc chi người trẻ đường còn dài. Thưa các vị là cái chết nó rất là tình cờ, nó rớt xuống đời ta hồi nào nó không báo trước đâu, cho nên chưa hề chắc là ta còn sống bao nhiêu đâu. Cho nên khi các vị nghĩ đến điều này thì các vị sẽ làm được một việc là mời cái nhận biết 5 phút một lần đi. Thế nhưng mà vẫn chưa được, tại vì nó vẫn còn rời rạc quá. Phật có nghĩa là Phật liên tục, chứ không phải là một chút tôi làm Phật rồi một chút tôi làm ma vương, thế thì không phải là Phật rồi. Cho nên lần lần chúng ta tiệm tu dần dần để nó trở thành một cái đường thẳng thế này, không đứt quãng chút nào cả, gọi là từ con đường tiệm tiến, mình lấn dần. Rồi thưa đại chúng, tới một lúc cái con đường này nó không phải là một đường thẳng nữa, mà nó trở thành một con đường rất là tròn cả một ngày, từ sáng cho tới tối và từ tối tới sáng. Thì chuyện gì phát sinh? Ngủ là thân vật lý ngủ, ý thức không làm việc, mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều, thế nhưng mà cái nhận biết nó rộng sáng tỏ tường hiện tiền, cho nên nó nhìn thấy giấc ngủ từ từ đến. Tức là ngủ như thức. Thiền sư dùng cái câu, và thưa các vị, nếu anh ngủ mà là ngủ thiệt thì anh chưa địch nổi sinh tử luân hồi, còn vị Diêm Vương sở ngủ dắt anh đi. Ngủ như thức chưa? Trả lời, bạch thầy con ngủ như thức. Thì tạm được, mới tạm được thôi. Tại sao? Tại vì anh chưa sống miên mật miệt mài, cho nên đành rằng là ngủ thức như nhau, vẫn an trú trong trạng thái tỉnh sáng, nhưng mà sẽ có lúc bệnh ngặt nghèo tới, hình hài tứ đại anh nó sắp phân ly, cái tình trạng thúc bách của cơ thể sắp chết vô cùng bức ngặt, anh có thể quên chánh niệm. Quên chánh niệm nghĩa là anh không sống được với cái biết thôi. Thế thì có thể bị dắt dẫn vô cõi tử sinh. Cho nên ngủ với thức như một. Thì thưa các vị, lúc bấy giờ trên con đường tiệm tiến này, các vị sẽ thấy giấc ngủ nó đến với ta, rồi nó đi vào chiều sâu, rồi dần dần nó mỏng, rồi dần dần các vị thức. Có nghĩa là các vị là nhân chứng nhìn thấy giấc ngủ đến và đi, chứ các vị không chìm trong hôn mê của giấc ngủ. Thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì ta biết ta từ đâu tới và ta đi về đâu rồi đây. Và con đường, thưa các vị, con đường về có thể xa hay gần, thế nhưng mà cái chu kỳ một đời sống nó luôn là một cái chu kỳ mở và khép như nhau thôi. Tóm lại, kết thúc để chúng ta chia tay, đó là dù đời sống anh như thế nào, ngắn hay dài, sang quý hay là không sang quý, nhưng mà có mặt giữa đất trời này thì cái chu kỳ đời sống anh nó có một cái vòng mở và khép lại. Không có gì mở mà không khép, không có người nào sinh mà không chết cả. Đừng có tin ai nói rằng tôi chứng thánh là tôi không chết, thưa không. Đức Thế Tôn vẫn niết bàn. Thế thì cái chu kỳ sinh diệt nó có mặt trong mọi hình hài của đời sống chúng ta. Cho nên hãy ý thức rằng chu kỳ một đời sống có mở thì có khép đối với hình hài vật lý. Có mở đó là con đường lang thang vô định trong ba cõi sáu đường, thì phải có khép. Đó là gì? Đó là con đường tâm linh hướng lên chiều cao, thì anh sẽ đóng được cái cửa sinh tử luân hồi. Anh chấm dứt con đường lang thang, đó là khép của một đời sống sinh linh. Và thưa các vị, do vậy cho nên từ ý đó chúng ta chia sẻ nhau một cái kinh nghiệm, đó là khi anh biết chu kỳ đời sống mở và khép, thế thì anh phải tận dụng một kiếp này thông minh, thì anh đốt được cái giai đoạn anh đi khá xa trên con đường đóng mở, trên con đường mở khép của anh. Không thông minh thì anh hứa hẹn nổi chìm trầm luân hoài trong ba cõi sáu đường. Anh tự có trách nhiệm về đời sống anh, chứ không ai thay anh trách nhiệm cả. Người thông minh, người đó có thể làm mọi việc trong trần đời, hoặc người đó có một đời sống bị nổi chìm như thế nào, nhưng mà tất cả những điều đó đều là cái biểu hiện trong cuộc sống tạm bỡ phù du thôi. Còn cái quan trọng nhất phải làm đó là khép lại cuộc đời sống sinh tử luân hồi của anh, đừng có nổi chìm trong ba cõi nữa. Đó là người thông minh. Và thưa đại chúng, cái điều cuối cùng mình xin thưa nữa là thế này: duyên lành ngàn đời ta mới gặp được chánh pháp của Như Lai. Không phải một sớm một chiều ta có duyên với đạo. Ta mà lỡ nghèo quá thì thưa các vị, ta cũng không có duyên với đạo dễ. Do vì mình chạy cơm chạy gạo đã hết thì giờ rồi, thì giờ đâu mà đầu tư cho cái chuyện nghe pháp, chuyện tu tập, chuyện hiểu đạo. Rồi mình giàu hơn nữa thì sao? Cũng không có thì giờ. Rồi mình sinh ra những cái vùng quê hương mà không có ánh sáng của tuệ giác thì cũng không có điều kiện. Rồi mình sinh những vùng quê hương mà chiến tranh, hoạn họa, đau thương thì không có điều kiện. Rồi mình lỡ lạc lõng xuống cái cảnh giới thấp hơn loài người, thưa các vị, càng không có điều kiện nữa. Và có khi ngàn vạn kiếp nổi trôi trong cõi luân hồi mới gặp được con đường chánh pháp. Và kỳ thực là con đường chánh pháp, thưa các vị, nó là con đường chung cho mọi tâm hồn và mọi tâm thức khao khát muốn vươn về cái bầu trời vô sinh bất diệt, chứ không phải là con đường của riêng đạo Phật, không phải của riêng ai cả. Nó không có mang một cái tên nào cả, và nó không có loại trừ bất cứ một tôn giáo nào cả, nó không loại trừ bất cứ một con người nào cả. Anh có thiết tha hay không, anh yêu mến đời sống anh hay không, anh thông minh hay không. Nếu anh thực sự là người thông minh thì anh chọn con đường này để đi thôi. Còn nếu anh tàn phá đời anh muốn luyện nó vào vòng luân hồi thì anh cứ tha hồ luyện. Chứ còn con đường này không hề ép buộc ai, anh phải vươn lên và không ai giúp được anh cả. Tóm là một điều rất quan trọng, đó là anh là thượng đế của đời anh là chủ nhân của đời sống anh, và mọi việc làm của anh nó đều có chữ ký của anh, chứ không có chữ ký ai khác cả. Anh chịu trách nhiệm về cái sự sống của đời này, sự sống của đời sau, niềm vui nỗi buồn của đời anh chịu trách nhiệm. Và khi mình biết được điều này rồi thì thưa các vị, mình trân quý đời sống mình vô cùng, mình không nỡ phí phạm nó. Bằng không thì lang thang hoài trong ba cõi sáu đường, thưa các vị. Và thưa đại chúng, hết chuyện nói rồi.